牟尼佛，南无阿弥陀佛。各位佛子与道场来参观，hôm nay ngày tu ba con trai niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Tại sao giờ học tu buổi sáng đến giờ học tu buổi chiều, giờ là giờ chúng ta học pháp. Hôm nay sư giảng chúng ta nghe một lời bài pháp mới, đó là lấy đó làm gương. Từ ngày đó lấy đó làm gương, lấy đó làm gương, nghĩa là sư dẫn chứng lời dạy của Liên Trì Đại Sư để nhắc nhở Phật tử chúng ta. Thì đây là lời cảnh giác của Liên Trì Đại Sư đối với người tu Phật. Hôm nay chúng ta nói người tu nha, người tu Phật của chúng ta. Ở đây những người xuất gia lẫn đại gia đều là những người tu Phật cả. Nhưng Phật tử chúng ta có phải người tu Phật không? Phải không? Phải không? Và mục đích Phật tử đi tới đâu? Đi lấy quả vị thành thành Phật, phải không? Phải như vậy. Thì muốn đi đến quả vị thành Phật, chúng ta phải đắp cái nền mình móng vững chắc để tương lai được thành quả vị Phật. Vì vậy thì trước khi để xây dựng cái lầu đài đến đỉnh cao nhất là Phật quả, thì phải chuẩn bị bằng gì? Bằng chánh tri, chánh tri kiến, tám mươi đấy. Bởi vì trong cái diệu đế đó, Đức Phật đem ra bát chánh đạo để nói con đường đạo đế để chúng ta học tu. Thì bát chánh đạo tức là những cái chi pháp ở trong ba đại phẩm bồ đề, đó là cái điều kiện tiên quyết nhất để đi thực hành, đưa vào con đường từ từ để giải thoát đến lầu đài thành Phật của chúng ta ở tương lai. Thế nên thì đại sư dạy chúng ta một bài học là lấy đó làm gương. Lấy đó làm gương tức là lấy cái gì đã có rồi để làm tấm gương soi. Tấm gương soi, soi ai đây? Soi mình. Vậy đó chưa? Lấy người ta mà soi lại mình. Đó, như vậy đây là điểm rất là đặc biệt của người tu Phật của chúng ta. Nhiều khi đó, chúng ta soi người khác mà chúng ta quên soi mình. Thấy không? Như vậy. Cho nên nhiều do không soi mình cho nên chúng ta không thấy rõ được mình. Như vậy hôm nay điều đây đó là gương soi, là cái điều kiện mà tổ sư Liên Trì muốn nhắc nhở người tu học Phật của chúng ta. Thì đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Sư sẽ dẫn từng câu một, từng câu một để rồi sẽ giảng giải từng câu một và để chúng ta được nghe. Sư chia ra gồm tất cả 7 câu tất cả. Có câu dài, có câu ngắn, tùy thân mệnh đề câu mà sư sẽ trích giảng từ câu một cho tự dễ hiểu. Câu thứ nhất, ngài nói rằng đang lúc bạn bè xung quanh có người hành tu hành đi lạc vào đường tà. Đó là câu thứ nhất. Đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc vào đường tà. Đó là câu thứ nhất. Tôi nghe rõ chưa? Thế thì ở đây tổ sư Liên Trì cho chúng ta cái nhìn. Trong lúc mà đang tu đây thì cũng có những người bạn mà đang tu nữa, phải không? Thì ví dụ như sư đang tu đây, có những người bạn sư đang tu, thì người bạn đã đang tu đó là ai? Là những người xuất gia đi trước hoặc đang tu với mình trong hiện giờ đây, đó là đã và đang tu. Phật tử chúng ta là người cư sĩ tại gia, có bạn cùng đang tu không? Có. Ở đâu vậy? Ở tại đạo tràng chùa Phước Linh hả? Phải không? Phải mà nó chưa đủ. Và những người bạn là tín đồ đạo Phật của chúng ta là nói chung đó. Còn đối với sư phụ đây là những người xuất gia cùng tu đạo Phật nói chung. Thấy không? Thấy như vậy. Vậy thì ở đây tổ sư nói rằng đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc vào đường tà. Vậy thì ngài đã khẳng định rằng bây giờ có những người tu Phật và lại đi lạc vào đường tà. Đây là tổ sư thì nói à, cho bạn đi sư quá nói à. Nhưng mà thật sự là như vậy. Chúng ta nhìn lại bây giờ nói riêng người Phật tử chúng ta, có những Phật tử đi theo đường tà không? Có, nhiều ít. Nhiều ít. Nhiều phải không? Ở đây có ai không? Ca lọt vô cái sổ vàng này không? Hả? Chắc có không hả? Có không dám nói đâu. Rồi có những người xuất gia nào mà đi vào đường tà không? Đó, họ tự thấy không? Biết sao? Chỉ coi. Không chứ đi. Không có chỉ. À, như vậy. Cho nên biết từ chỗ này, Tổ sư Liên Trì dạy chúng ta phải biết gì? Phải biết những người đó tu đi vào đường tà hay là đi vào đường chánh. Thế giờ đây như vậy, để chúng ta biết mà nó nương dựa, biết mà học theo, biết mà tu theo. Mà còn lỡ ta đi cùng đường rồi sao đây? Lỡ đi cùng đường rồi sao? À, chúng ta phải thu lại, thang tiền ngã khác, đừng đi chung với người đó nữa. Thế giờ như vậy, để chúng ta học làng đường giống như họ. Phải không? Thế như vậy, đó là cái vấn đề người tu đạo Phật của chúng ta. Đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi vào cái đường tà, thì đường tà đấy có nghĩa là gì? Tà chữ tà đấy á, tà dụ tử âm là cong quẹo, nói là thuật ngữ Phật pháp á, chữ tà là cong quẹo, nên người ta nói chữ chánh, chữ tà đối với chữ chánh, tà là cong quẹo, mà cong quẹo có nghĩa là nó có ngay thẳng không? Không, chữ chánh là gì? Là ngay thẳng, cho nên là từ nói là chân chánh là con đường thật, con đường ngay là con đường của đạo Phật. Thế con đường tà là con đường cong, con đường quẹo là con đường không phải của đạo Phật. Đó là con đường của ngoại đạo, con đường của tà giáo. Đó là con đường cong. Còn tới đi đường cong thì nó vòng vòng cũng trở về bến xưa đường cũ, phải không? Thế như vậy bây giờ khởi điểm của Phước Linh, Phật tử muốn đi về Cao Lãnh, Phật tử mới đi thẳng ra đường chỗ Bùng Minh Phước Huệ, hoặc là qua cái phường An Hòa đi lên cầu Càng Hai là cầu Xét đó, phải không? Còn giờ Phật tử không đi như vậy, Phật tử lại quẹo cái đường Thống Nhất, quẹo mặt ra rồi đi tới Bưu Điện, Phật tử quẹo trở lại tay phải nữa, rồi quẹo tới Bác Hồ, rồi quẹo cái nữa, rồi đi lên cái đường của thầy Thiện Hảo, rồi tới cái đường Hồ Tùng Mậu, quẹo cái nữa. Vậy thì đi gì đâu? Về chùa Phước Linh này. Đúng không? Đó là đi đường cong, đường vòng, không thấy đâu hết. Hỏi tại sao lại trở về chùa Phước Linh nữa? Tại mình đi theo cái đường cong. Và đường cong nó trở lại đường cái chỗ bến cũ. Tại vì đi thẳng đi ngay, mục tiêu đã thấy, đường đi đã biết, thì nhắm cái mục tiêu mà đi. Tại vì là thẳng, rồi bạn tự đi qua cầu Hàng Hai. Đó là độc lộ duy nhất để chúng ta đến bến phà Cao Lãnh. Phải muốn đến Cao Lãnh, tôi giữa phà Cao Lãnh, phải không? Vậy thì phải đi thẳng con đường để đi về Cao Lãnh. Đó, đó là chúng ta đi thẳng. Bây giờ mình tưởng đến cái phà, phải đi thẳng con đường mà Phật phải dạy, chứ không có quẹo bất cứ ở đâu. Cho nên chúng ta bỏ con đường đi thẳng, đi con đường cong là con đường mê tín, con đường tà kiến, thì chúng ta không thể nào đến điểm đích mà chúng ta mong cầu được, đó là sự giải thoát. Thế như vậy, cho nên trong khi chúng ta đang tu đây, cũng có những người tu Phật họ không đi đường thẳng mà đi đường cong. Thế à, họ tự thấy rõ đó. Tuy rằng cư sĩ cũng dám nói, nhưng người xuất gia thì thấy rõ với nhau, thấy rõ với nhau là vị thầy đó đang tu tà hay tu chánh. Thế à, tu tà là sử dụng bằng ác kiến, bằng tà kiến, bằng mê tín, thế à, bằng cái hướng tâm không đúng theo chánh pháp. Thì nếu mà sử dụng cái đường sống tu như vậy thì có thể thành tựu chánh quả được không? Nếu chánh kiến thì đưa đến chánh hạnh thì thành tựu chánh quả. Còn nếu mà tà kiến đến tà hạnh thì làm sao thành tựu được chánh quả được? Thế giới là như vậy. Cho nên ở đây những cái gọi là đường tà là con đường đi cong, là người thế gian thường hay đi nhất. Tại vì con người thế gian thường hay thích màu mè, thích cái lạ, thế mà nó hấp dẫn thực sự, cho nên đó là gì? Là con đường tà. Ha, thì cái đường tà nó rườm rà đủ thứ, mà con người á, cái tánh còn con nít chứ mà tử thích những cái rườm rà, thấy không? Đó, thích cái rườm rà, thích cái là hào nhoáng. Còn người lớn mà tử có thích không? Không, càng về già chừng nào càng thích đơn giản chừng đấy. Mà ông già mà thích mà xe xu chuyên dọn làm già đó còn chừng, ông già đó không được. Bà già là mà tốt là thánh thánh tho son hoài, ta thì bà già đã học im rồi, phải không? Nói như vậy, ta thánh thánh tho son chứ cái chuyện mà dành cho tuổi trẻ, ta như già thì không có làm gì đó nữa. Ta du bộ hết là phải đi tức đi chùa bà con thánh từ thâu đầu rồi, bà giữ tươi giữ hiền, giữ liên, nói như vậy đó. Còn như mà thiện thành trước khi đi tu mà là chải đầu
đầu 73 là cũng ít cung nghi rồi đó. Vút vút cái đầu cho láng rồi sạch sẽ được rồi.
Là như vậy. Thì ở đây cái người mà ham màu mè, thích những cái mà quá què, đó là tâm trạng của người chưa giác ngộ. Đó, vậy thì những người ngoại đạo, những người tu tới bà kiến thường ở trong cái tâm trạng này. Mà những cái trình độ nào nó còn ở cái mức độ này sẽ hấp thụ theo cái cách sống này nó hợp với họ. Phải rõ chưa? Là như vậy. Cho nên đây gọi là đường tà, là con đường mà sống bằng mê tín. Bằng mê tín là con đường tà. Sống bằng cái tà kiến là con đường tà. Sống bằng cái tu luyện của tà pháp là con đường tà. Sống mà tu theo cái pháp tu của ngoại đạo đó là con đường tà. Nghe rõ chưa? À, nó gần như cái đó thì gọi chung là tà kiến, là con đường tà. Vậy thì nếu Phật tử mà tu theo đạo Phật, Phật tử vẫn còn trong cái tà kiến hoài. Mà tà kiến còn chánh kiến không có, chứ không có được tự đâu thực hành chánh hạnh, làm sao mà được kết quả được, phải không? Tuy nhiên là tôi nói Phật tử nghe, Phật tử tu, Phật tử vẫn còn những cái mê tín tà kiến, như là thờ ông này chúc bà kia hoài đó, thì làm sao Phật tử là trọn vẹn niềm tin với Phật được? Mà không trọn vẹn niềm tin với Phật, sao Phật tử đến với Phật, thấy không? Thế như vậy đó, thành ra như tôi nói cái chuyện vui vui mà Phật tử dễ tin nhất đó là gì? Ở Việt Nam chúng ta, cái người mà dân gian mà tin tưởng nhất đó là bà Chú Sức đó. Phải không? Ông Quan Công như vậy chứ không bằng bà Chú Sức đó. Phải không? Tán đạo kinh lắm nhưng không bằng bà. À, bà ở đâu người ta đừng gần cái đó. Thế là như vậy đó. Thành ra những người mà mê tín và tà kiến đó, thì họ xu hướng theo đó. Mà mình là người Phật tử mà đi xu hướng theo bà. Phải không? Theo ông Phật không theo, mà theo bà Chú Sức. Đấy, như vậy là chúng ta đi vào đường tà rồi, thấy chưa? Tại nhiều khi chúng ta lại bái cúng kiến bà, cái mình dỗ con sinh tên nó trời là tôi mới đi cúng bà cái gì nè, tôi lo cho bà không vậy, thấy không? Mà Phật mình không lo, mà lo cho bà, lấy đâu nó như vậy? Thật ra là người tín đồ đạo Phật mà lo cho bà là người đó còn phải đạo Phật không? Không, tự mình đã xóa sổ mình rồi, thấy không? Mình đã trở về với bà, không còn theo ông nữa. Thế nha, họ còn theo Phật đó, hiểu chưa? Ở như vậy, cho nên Phật tử đã phạm tam quy, bỏ quy Phật rồi, bỏ quy pháp, bỏ quy năng rồi mới trở về cho thần đạo. Đây là trở về thần đạo là xuống cấp trầm trọng. Thế nha, mình xin tín đồ đạo Phật mà đi cúng lại lo lắng cho bà Chú Sức hay là Quan Âm Thánh Đế hay các vị thần, mà chùa chiền là Phật thờ Bồ Tát là mình không có lo. Sửa định sửa miễu thì giỏi lắm, mà sửa chùa thì không vô. Thấy không? Mình đắp son tô son điểm tượng Phật cho đẹp thì không làm, mà chuyên diện cho bà Chú Sứ hay là Quan Công Thánh Đế hay các vị thần linh thì chịu. Tại như vậy đó là cái sai của người tu Phật, vì họ không có chánh kiến. Phải không? Chánh kiến đứng đầu đã sai thì chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó không bao giờ có sanh được. Và không có chánh định đâu có chánh tuệ, mà chánh tuệ không có là sao có chánh quả. Để chơi vậy là hơi buồn đã sai thì cả cuộc đời đi đứng, hiểu rõ chưa? Cho nên cái bài học này á, qua câu đầu thì tổ Siêu Trì đã đưa chúng ta vào sự nhận nhìn lại chính mình, thẩm định lại mình có giống cái người đó không. Thế nhưng mà tự nhìn lại đi, coi mình có giống người đó không, còn chút nào giống không, kiểm tra lại kỹ rồi chút nữa là ngài còn nhắc lại lần nữa nha. À, kiểm tra lại kỹ cho mình có giống, còn giống chút nào đó không. Nếu mà Phật tử còn giống chút nào đó đó thì làm ơn gọt cái đi à, để không còn giống hết mới được. À, điểm này Phật tử phải nhớ cho đó. Cho nên mê tín là tà kiến, tu luyện tà pháp. Mình là người đệ tử theo đạo Phật mà không tu pháp của Phật dạy, mà lấy pháp của tà giáo, của là ngoại đạo để thực hành, thấy chưa? Là cái sai đó rồi. Thế như vậy, tại nên nếu mà tự mà luyện pháp của tà giáo của ngoại đạo thì không bao giờ thành chánh đạo, thành chánh quả được. Và tự nó thành tựu được gì là tà quả, chứ không bao giờ thành được chánh quả. Và như vậy, ví dụ bây giờ mà tự không có chánh tâm niệm Phật, không chánh tâm tu thiền định, không có cơ bản cái giữ giới của Phật dạy, và tự luyện cho pháp ví dụ pháp tu nguyên, pháp soi hồn, soi căn, soi vía, phải không? Cầu hồn hay là luyện để có thần thông, luyện để chúng ta được sống lâu, phải không? Luyện để có sức khỏe, à, luyện để biến hóa. Như vậy thì Phật không có dạy cái này, Phật không dạy chúng ta chỗ này, phải không? Cái những cái này á là khi Phật tử mà tu đắc đạo tự nó có, tự nó có. Tới như vậy đó, bây giờ mình không có cầm chuyện này,
Nếu mà có cái này mà Phật tử không có được thanh tịnh tâm thì không bao giờ giải thoát. Tôi đã thấy có nhiều người tu ngoại đạo, cái quả họ rất là quyền diệu. Đó là gì? Họ biết quá thần thông. Thì trước nhất là tự đến cái người ngoại đạo, họ đắc đạo đó, họ biết được cái bụng dạ mình liền, cái tâm mình nghĩ sao họ biết hết. Chuyện này mình quá khứ họ biết hết, họ thấy đó được tương lai của mình thì đó. Không phải chuyện đơn giản đâu. Họ nói nhưng mình không biết, còn mà họ nói mình tin, mình tin cái họ nói à, chắc vậy à. Chứ là mình có biết tương lai mình ra sao đâu. Vậy thấy không? Nhưng họ nói mình tin à. Nó như vậy đó à. Còn họ quá khứ mình không thấy rõ, họ nói cho mình tin nữa. Đó như vậy đó. Thành ra chính điều đó cho nên những người tu theo ngoại đạo họ luyện, họ có khả năng, họ thông được tâm mình, họ biết được bụng dạ mình hết, biết được hoàn cảnh của mình luôn. Đó, ví dụ như gặp mình đây nhưng biết hồi nãy mà ở nhà làm gì đó đó, thấy không? Họ biết hết. Xin kể lại nghe câu chuyện ngày xưa cái pháp của Lương Sĩ Hằng á, là cái pháp tu ngoại đạo á, mà dân gian rất thích, nhất là tuổi trẻ thanh niên học sinh sinh viên rất thích cái pháp này. Ngồi mà ngồi niệm Phật chuyển luân xa, niệm Phật mà chuyển luân xa, vẫn niệm Nam Mô Đạo Phật nhưng phải niệm Phật để mà diệt phiền não, để mà đạt được là giảng sanh giảng thoát. Mà niệm Phật để chuyển luân xa là luyện điển, niệm Nam Mô Đạo Phật là luyện điển từ cái óc gần cổ chạy xuống xương sống, vòng vòng xuống xương khu, vòng vòng lên bụng, rồi chuyển lên đỉnh đầu, đi vòng vòng vậy hoài, gọi là chuyển luân xa. Tập trung câu niệm Phật cái chạy sai ông Phật, chạy vòng chạy từ đầu xuống tới dưới tận cùng, dưới chạy lên xuống lên xuống hoài, là khai thông kinh mạch, khai thông huyệt mạch gì đó. Rồi một thời gian trong 1-2 tháng cái là thấy Muôn Đi Châu, tức là thấy những điểm chớp đẹp lắm, là thành tựu được cái điểm thứ nhất. Rồi đến giai đoạn tiến trình là tâm ổn định được, và bây giờ thân nó xuất ra khỏi đầu, ra khỏi thân, thân hồn mình sẽ đi đó đi đây dạo chơi tự do. Mới ló ra cái quả hồn chở vô lại sợ, thấy không? Thấy như vậy là giống như đứt mới ló được lộ đó, thấy xe cổ hoàng ào quả hồn chạy vô, thấy mà ló hồn nó quen dọt ngoài đường lộ chạy luôn. Thấy như vậy đó, thì nó thức hồn ra khỏi xác nó chạy đi chơi. Bây giờ nó hồn ra khỏi xác nó dạo đi chỗ này vô chỗ nọ. Có những người mà ở thành phố họ ngầu tu luyện cái pháp này, họ luyện được 5-3 tháng, họ xuất hồn ra, họ về quê họ thăm cha thăm mẹ. Rồi thấy trong gia đình đang làm cái gì đó, họ thấy chơi nè, nhưng mà họ nói chuyện lắm được. Thấy không? Đó, rồi cái họ trở về, họ mới nói điện thoại, nói lại gia đình nghe. Hồi nãy gia đình làm vậy đó, phải không? Rồi nó ủa sao mày biết? Đó, nó còn thấy. Đó, đến là nó xuất hồn, nó đi đến về nhà thăm nhà. Thấy không? Thấy chơi nè. Người Phật tử chúng ta mà không có nghe sư dạy kỹ như vậy, Phật tử nghe người nào mà nói được như vậy, và tự bái liền sư phụ liền, phải không? Và tự sẽ bỏ sư hóa đi, phải không? Bỏ ông thầy mình đang dạy mình tu đi và quy lại ông thầy này liền, theo ông thầy này học, tại vì tôi đi qua. Phải không? Thật ra nhiều người mà tu Phật giáo là như vậy á, nhẹ dạ dễ tin, cho nên bị cuốn hút theo một cái nhất thời, cho nên bỏ đường chánh đạo đi theo con đường gì, con đường ngoại đạo. Mà cái pháp thiền này gọi là phàm phu thiền. Phàm phu thiền là cái pháp thiền của phàm phu luyện mà thành, luyện mà thành. Đó là phàm phu thiền. Ngày xưa Đức Phật mà đi du hành, muốn đi qua sông bên kia, thì gặp một người tu sĩ du già đang ngồi nhập thiền ở bờ sông. Thì thấy Đức Phật đi tới, kêu đò qua, tính đi qua sông, tính đi qua sông. Thì ông này hỏi rằng, ngài Bồ Đàm tính đâu đi đâu thế, nên ta tính đi qua sông. À, vậy thì bây giờ làm sao ngài qua sông được? À, thì Đức Phật biết cái bụng dạ ông này, thấy không? Đã giờ tin mà mình để đổ trong ông thiền, ông tu thiền du già, thì du già là có thiền ngồi tĩnh tâm để luyện thành thông, thân mình nhẹ như một bóng, tự ra là điều khiển nó bay từ chỗ này sang chỗ khác. Đó như vậy đó. Thì ra bây giờ cái ông kia nói rằng mua qua xong vậy là có gì đó. À, ông hãy coi ta nè, bắt đầu ông vận dụng nội công, thân ổn ngồi kiết già, nhóm lên mặt mặt đất mấy thước. Giờ đầu là bay gieo qua tới bờ bên kia. Rồi qua bờ bên kia là ông là gieo trở lại bờ này. Đó là Bồ Đàm thấy không? Ta đi qua bên sông khỏi cần tốn gì cả. À, thì bây giờ Đức Phật mới hỏi rằng, nhà ngươi đi qua sông được như vậy, nhà ngươi tu bao nhiêu năm mới được? Thì ông trả lời rằng, ta đã khổ công tu luyện 40 năm. 40 năm. Rồi đến đây giỏi không? Giỏi không? giỏi phải không?
Ờ, phải rồi, đó là diễn viên thôi.
Khi hỏi vậy là Phật tử nó giỏi à, phải không? À, Đức Phật nói rằng tới 40 năm nhà ngươi mới bay được là qua sông, phải không? Ừ. Bay là qua sông phải tốn tu 40 năm. Nhà ngươi coi ta nè, anh lấy đồ cho tôi qua sông, rồi lái đò chèo ghe lại. Và Đức Phật xuống sông ngầu, xuống thuyền ngầu, thì ông lái đò đưa qua sông, hỏi nhiêu tiền? Dạ thưa thầy, như ngày 1 đồng rưỡi. Như vậy là ta chỉ cần 1 đồng rưỡi mà ta qua đò một cách rất là mau chóng và an toàn, đâu cần khổ công tới 40 năm như nhà ngươi vậy. Để đây vậy, nó đơn giản thế thôi. Đó là một cái diệu dụng thực tế của Đức Phật của chúng ta. Còn những người kia là phải vậy, ta luyện tu khổ công ở rừng suốt cả 40 năm mới được cái thành thông mà đi qua sông. À, để rõ chưa? Thì đây chúng ta thấy rằng ngoại đạo là vậy đó. Tại vì họ không có trí tuệ, họ tu không tu để tu luyện được thành thông, được quyền biết, được hơn người ta, chứ họ không có trí tuệ, cho nên họ không đoạn được phiền não, nên không bao giờ được giải thoát. Vì qua câu chuyện này Đức Phật cảnh giác chúng ta, không phải ai có thành thông điều người đó gọi là giải thoát, thấy không? Người đó gọi là đắc đạo, không phải như vậy, thấy không? Ngoại đạo, tà đạo, ma đạo, tất cả đều có thành thông, phải không? Nhưng không phải là đắc đạo, không phải là chính thánh, không bao giờ được gọi là giải thoát. Cho nên Đức Phật cấm những người đệ tử Phật tu mong cầu có thần thông, tu luyện để có thần thông. Và nếu mà tu mà đạt được có thần thông rồi thì không được triển khai thần thông để phê phán những người khác, Phật cấm tiền. Còn ngoại đạo khi có rồi họ sẵn sàng phê để cho thấy biết rõ rằng là mình được có thần thông gọi đắc đạo, để người ta kính trọng, tôn sùng và hướng về với mình. Thế giới như vậy đó, ngoại đạo là vậy đó. Thế giới như vậy đó. À, cho nên á, cái đạo quả của người tu của Phật á, là đắc đạo trước, thần thông hiển có sao, thần thông hiển có sao. Còn ngoại đạo á, là thần thông hiển trước mà không có đắc đạo. Thế giới như vậy đó. Thành ra cái người tu ngoại đạo họ không có tuệ, họ có định, họ không có tuệ, là do lắng tâm, do vọng cầu nên có thần thông. À, nhưng mà vọng tâm mong cầu đồng với ma, thì nhớ chưa? À, vọng tâm mong cầu đồng với ma. Mà người nào mà định giỏi mà mong cầu thì cái mong cầu này do định giỏi nó rất là mạnh, do mạnh nó chiêu cảm với ma dương rất là nhanh và giao cảm rất là lẹ, và ma dương sẽ ám cho mình cái gì mình mong muốn, mình tự muốn gì nó cho đấy. Nhưng mà muốn để đoạn phiền não thì ma dương không cho được. Muốn được trí huệ, ma dương không cho được. Muốn được giải thoát, ma dương không cho được. Tại vì ma dương không trí huệ, ma dương không có đoạn hết phiền não, ma dương chưa giải thoát, là sao cho mình được ba cái này? Phải không? Nó như vậy đó. Vừa có thần thông thì ma dương thừa thần thông sẵn sàng cho mình. Những thần thông biết quá khứ, thần thông biết tương lai, à, thần thông biết quá trong hiện tại, ma dương đều có hết, nó sẵn sàng ám cho chúng ta. Vậy thì người tu đạo Phật không khéo, mình hướng về tâm tà là hướng về tâm ma đó, thì rõ chưa? Nó như vậy đó. Tại ra nơi đây lời đầu tiên tổ sư từ cảnh giác cho chuyện gì thì chắc cái rất là rõ ràng. Tại như vậy, nhiều khi nói như vậy sẽ chạm tự ái với người tu chúng ta, người xuất gia lẫn người tại gia. Người ta khổ công tu vậy nó chuyện dễ đâu tỉnh. Xin thí dụ một vị thầy bùa giỏi, sư quá không biết bùa nha, nào giờ cứ xài bùa lỗ ban có điện đâu có. Ngày xưa tôi còn nhỏ, sư thông minh lắm mà tỉnh, vô chùa thầy sư bùa giỏi dữ lắm. Đấy, rồi thầy đem cái cẩm nang điện bùa ra dạy cho sư, trong cả mấy trăm anh em mà thầy chọn mình sư rồi, tại vì sư rất thông minh đó. Như vậy cho nên là thầy nói, thầy kêu sư vô phòng nói nhỏ và đưa cái cẩm nang điện bùa lỗ ban cho sư. Rồi đây thầy truyền con cái nghề này để tương lai con nấu nghiệp thầy. Rồi sư có hỏi thưa thầy cái này cái gì vậy? À, còn nhỏ nhưng mà cái tánh sư nó hơi cũng trực con lắm, nên cái này là luyện bùa lỗ ban. Nên dạ thầy ơi con không chịu đâu, phải sao vậy? Ngày tà con không chịu. Tôi nói thẳng ngày tà con không chịu. À, thầy mới nói cái này mày nói phải, vì đó thầy trò đó, thầy già mình nhỏ thầy kêu mày tao không à, mày nói phải tao chấp nhận. Nhưng ở đây là cái phương tiện để độ sinh, ở chùa quê mà con không có cái này là con không có gạo ăn nha con. Như vậy là ở chùa quê mà không có xài bùa là không có gạo ăn mà tính. Tại vì thường thường á, người này ở còn chưa lên, à, ma nhập quỷ nhập vô lại thầy tu không à. Là ở chùa quê của mình á, xin bùa xin phép cho được mạnh khỏe bình an, con nít người lớn, à, ngày rằm đó là thầy ngồi xe chỉ, xe kim, xe chỉ, xe kim khỏi ăn cơm luôn. Thầy đâu thích lại gửi là mà biết bao nhiêu mà nói mà tới. Thế rồi ngày cứ là ngồi lên đưa cái giò lên cái xe kim, một cái giò này méo sợi dây chỉ đỏ đỏ đen lên trên một chồng nó tử. Rồi thằng này thì cái miệng thì cầm tay thì xe, xe hết đứa này xong tới đứa kia xe hoài tới chưa khoảng cơm luôn. Mà thầy mua càng giỏi thì nuôi tôi nít càng nhiều. Rồi đó, nít bệnh đó, nít nuôi không nổi, ốm yếu bệnh hoạn lại cúng cho thầy chứ nè. Xưa là xưa hồi nhỏ vậy đó, mẹ xưa ký bán cho hòa thượng Trưởng Tử hồi xưa đó, hòa thượng trước và thầy xưa đó. Thế còn nhỏ bệnh hoạn tấu cốc đi hoài đó là sư báo mẹ sư đó. Thế tối là kêu bằng là ngồi thức là mà chặn dạng là khóc hoài, mẫu cái giác lên da mà dỗ mong hoài tới 10 giờ khuya mới vô ngủ. Đó sư đài mẹ sư đó. Cho nên là sư là người con rất là khó nuôi còn nhỏ. Thế nhưng mà nhỏ khó nuôi mà lớn dễ thương. Nhìn sư nghĩ tới mẹ cho thương mẹ như đó lắm. Sư thấy bà tử là đem con đến mà ký bán cho sư đó, mà nói nó tấu khóc hoài là sư nhớ sư rồi đó rồi. Nó lên mày trong tàu. Rồi vuốt đầu nó thăm con ơi, đừng làm mẹ khổ, bú bú cho nó ngủ cho ngon nha con. Đứa nào sư cũng nói vậy thôi à, vậy mà về đứa nào lấy ngủ ngon cú vị giống sư luôn. Thật ra thầy ở đó đó là thầy Trưởng Tử thì sư cũng bù giỏi lắm. Trời sao này nó thầy sư bù cũng giỏi lắm. Cái này thì sao bù của ban cho sư không nhận. Hỏi chứ mày muốn làm cái gì nói tao nghe đi. Dạ con muốn làm pháp sư à. Tại vì thấy mấy thầy vào tiếng pháp quay quá trời thì ngồi pháp tò cao rồi đấy. Ở dưới này người ta ngóng cổ người ta nghe mà ham muốn chết. Thầy ăn pháp là pháp sư. Tôi nói pháp sư thì ráng học đi, làm pháp sư mới dễ đâu nghe, học cho giỏi mới được. Nó dạ để con ráng học. Tại như vậy đó, thầy ra bây giờ sư học giỏi thành pháp sư có tài rồi thì thầy sư mất rồi. Thấy chưa? Đó như vậy. Như vậy thì á, làm thầy bùa thì Phật tử thấy là có cái điều kiện để có gây cái ân tình nghĩa ở dân địa phương. Ân nghĩa đó ta đem đến cúng gạo cho mình ăn, cúng dầu đèn cho mình thắp Phật, rồi râm lớn ta đến trong để ta cúng chùa. Còn nếu mình ở chùa quê mà không biết gì hết, ăn là đói đó. À, như vậy đó. Nhưng nếu thầy nào tu giỏi biết tiếng pháp giảng đạo thì mới quy tụ tín đồ thì ta đến cúng dường. Cũng như sư đem có xài bùa gì đó, sư chỉ có nghề dạy tu mà tiếng pháp và dạy tu thôi. Nhưng mà những người Phật tử mà giác ngộ nghe sư dạy được rồi, rồi hiểu sư hiểu rồi biết rồi, rồi nghĩ tình nghĩa thầy trò rất là ơn. Đây sư nói ơn nghe thầy trò nói mà ơn nghĩa là nó không hay. Tại vì tình nghĩa thầy trò đến lo cho sư để có sự sống. Còn sư có sống sư không tu sư dạy nữa. Chứ mà sư nói cho đã rồi cái gì luôn không nghĩ tới sư thì sư đã có gan sư chết đói. Thì sao đâu còn sư nữa đâu mà thiếu pháp đâu nghe. Phải không? Do đó mà tự thương sư rồi mà tự lo cho sư ăn mặc ở mình đầy đủ sức khỏe để tiếp tục lo cho Phật tử nữa, đúng không? Đây là tình nghĩa thầy trò lo chứ không phải nói là gì là đền ơn. Nói như vậy đó. Như thế cho nên người mà xuất gia mà xài bùa thì đó là Phật tử biết là gì, là tà kiến. Nhưng mà vì nó cái truyền thống ở địa phương nó quen rồi đến không làm như vậy thì không có sự sống. Cho nên là các thầy ở quê thường hay xài bùa. À, mà khi bước chân vào xài bùa lỗ quan rồi là bước vào con đường thần đạo rồi. Tức là bước vào đường thần đạo rồi thì là không còn cái sự gọi là thực hành chánh pháp nữa. Chứ đó tự nghe rõ vậy đó. Vậy chỉ đơn giản không nha. Và bây giờ bất cứ thầy tu nào dù xuất gia là tăng hay là đi mà xài bùa rồi là xuống cấp cho nó tăng. Là mê tín là tà kiến rồi đó, không còn chánh kiến nữa. Cho nên bây giờ những vị này ít thích thường đảnh lễ Phật mà lại thường đảnh lễ các vị thần. Ít thường niệm Phật mà niệm thần, niệm thần niệm bùa mới linh. Thế không? Đó là trừ tà kiến quỷ. Rồi tốt ngày cứ nhập vô nhập ra hoài. Ở đó nha, đó như vậy đó. Thành ra là mình chơi với ma thì ma nó tới, chơi với quỷ thì quỷ nó về. Tại vì tối ngày mà hút ma hút quỷ không ạ. Thành ra mình làm thân với ma quỷ thì ma quỷ nó về. Cho nên cái chùa nào mà xây bộ lỗ ban thì chùa đó đầy ma quỷ, chân ma quỷ. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó. Ở cái chùa mình đây nó không có ma quỷ nào chứ, tại sao không chơi với ai chứ. Tuy là hướng vào Phật Bồ Tát không ạ. À, đây không có ai chứ. Chứ mà tôi thấy chưa đâu cúng cô hồn đâu. Chùa ta cúng cô hồn mà chùa xuống cúng cô hồn chứ. À, chùa ta chẳng tới hoài, chùa xuống mới chẳng tới. Tại vì có cô hồn không chẳng tới. Mình rủ cô hồn về mới chẳng tới. Còn mình không rủ về lấy gì chẳng tới. Thấy rõ chưa? Ở đây là niệm Phật tối ngày, nghe niệm Phật siêu quá rồi. chiều bữa nào thầy đọc có niệm Phật là cho những chúng sinh xung quanh đây hữu hình cũng như vô hình nghe qua danh hiệu Phật đã phát tâm bồ đề quy tâm bảo nhất tâm niệm Phật đây đang mãn kiên trì từ định nhớ tâm nhớ niệm Phật được về cực lạc hết. Vậy thì khi sinh nhất tâm suy nguyện như vậy thì những chúng sinh vô hình này đã nghe hết rồi, nghe rồi những duyên thì là sư niệm Phật chúng nó niệm theo đồng với đạo càng chúng ta đồng niệm Phật phải không, đồng niệm Phật nó chuyển tâm đi hết trơn á, phải không, hiểu rõ chưa, nó cắt kèo nó giờ tu nó còn biết mà tu vừa xong nó cũng nó tu rồi mới lần tu nó tu nè mà tới mà đúng mà 7 giờ thiếu 15 phút rồi thầy trò vừa tự đi xong rồi thì bên đây nó kêu nó tu rồi hết rồi bên đây như vậy đó. Thậm chí là ba con chó mà khi mà sư mà lên tu niệm Phật rồi nó lên nằm nó nghe chưa, tự biết không đó, như vậy nó nằm nghe hết rồi nó tự quy xong rồi tự như đứng dậy đi nó vũ đuôi nó mừng cái đi phải thấy không, nó cũng biết nghe chứ tới giờ tu nó biết nó lên thế nó như vậy nó lên biết nghe rồi gì nữa thế không, nó vui Phật tử nó vui chùa ở xa nó thủa thôi nhưng mà khi vui chùa thấy Phật tử rồi nó nên nó quất đuôi và đừng mắc mắc nó lại, thậm chí mà để cho ăn thường nó vô tịnh đúng không thậm chí là cô vụ ngầm là ngồi vô kiếm hoài đó thấy không, nó như vậy cho nên mà tự thấy rằng là những người mà tu xuất gia tại gia Phật tử mà ảnh hưởng đến tà kiến là Phật tử phải làm sao thấy biết rõ mình đang ở trong tà kiến, mà nếu tà kiến là hành tà gì là tà hạnh, mà tà hạnh thì không được tránh quả mà được tà quả, tà quả là sao đó. Nhớ không? Là như vậy. Cho nên tà kiến mê tín là tu luyện tà pháp theo ngoại đạo là không phải con đường của Phật dạy, nói chung là con đường tà, là con đường công. Người không nói là họ sai, nhưng mà là đường công. Với họ là đúng đó Phật tử, tại vì trình độ của họ. Nhưng mà với người tu Phật chúng ta đó là gì? Là đường công. Đường này không đi đến giải thoát, cho nên mình không đi đường này. Mình lựa đường thẳng này mình đi, đường công này không đi. Đó, như vậy. Đó là câu thứ nhất. Đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc vào đường tà. Câu thứ hai, thậm chí có khi bị tẩu hỏa nhập ma. Đó, câu thứ hai, tự nghe câu này, tẩu hỏa nhập ma. Tức là những người theo đường tà này và cố công mà tu như thế này thì họ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn quý Phật tử coi chuyện kiếm hiệp đó, danh từ tẩu hỏa nhập ma đó là luyện thành thông, luyện công mà đến quá sức nó thành tẩu hỏa nhập ma. À, đó như vậy. Vậy thì người tu bị tẩu hỏa nhập ma nghĩa là gì? Tức là người này á là thực hành, một là tu pháp tà. Tu pháp tà là người ta vì cái tâm mà hiếu tu muốn cho mau có thành thông, mình khổ công khổ luyện liên tục không gián đoạn, quá sức của mình cho nên bị tẩu hỏa nhập ma. Là thứ nhất. Thứ hai, mình tu theo đạo Phật. Đây thì nói mình tu đạo Phật nha. Phật tử ngồi niệm Phật, Phật tử ngồi thăm thiền, hay Phật tử ngồi trì chú, hay Phật tử tập trung quá mức, quá mức đến mức độ căng thẳng cái ức chế thần kinh của mình mà không biết là dừng lại, không biết xả đi. Do Phật tử cố gắng quá mức như vậy, tức là bị vỡ cái mạch máu thần kinh của chúng ta. Cho nên bây giờ Phật tử sẽ bị gì? Bị gì? Bị khô. Nè, mát là khùng đó. Thật ra có nhiều người tu thiền tại sao khùng? Tu tại sao mát? Người ta nói là trời ơi, người đó tu tinh tấn lắm đó sư, mấy tối ngày ngồi niệm Phật là ngồi thăm thiền hoài đó, còn không nhúc nhích luôn đó, tại sao mát chứ gì đó? À, dở lẽ ra là họ tu không có biết điều hòa cái sự tu của họ. Vì họ quá tinh tấn, họ quá cố gắng, họ quá ham muốn mà họ làm quá sức của họ. Phật tử con người chúng ta nó có như cái máy vậy, thấy không? Nó cái gì cũng như vừa phải thôi chứ. Phật tử coi nó chạy quá trời chạy, coi nó nghĩ cho nó cháy thế này, phải không? Nó như vậy nó bước đồ từ từ, nó nổ máy luôn. Nó còn bây giờ người tu sao vậy? Sinh động ta tất cả cơ quan thần kinh chúng ta, mạch máu chúng ta đều liên hệ nhau hết, mà điều và nó tồn tại được khỏe khoắn và nó sử dụng cái bộ máy này lâu dài. Thì nếu mà tự làm quá mức thì sao mà tỉnh? À thì nó buông đi, thấy không? Nó như vậy đó. Tại sao mà tự mà suy nghĩ quá, ức chế thần kinh quá mức đi? Tại do mà tự gom tâm quá mức, cho nên cái sự làm gì chúng ta về thần kinh hệ nó quá là căng thẳng, mà căng thẳng mà mình không chịu buông xả để nghỉ ngơi, để ngủ nghỉ cho nó dịu lại, rồi chúng ta sẽ tập trung tiếp. Bây giờ ráng là sao mà tử phì lên bức rồi đứng sợ là cái bộ nhớ, tại sao? Vì mà tử nó tập trung cái bộ nhớ mình đang ghi,
Thái An Phật tử vô quá mức nữa. Thái An Phật tử sao Phật tử?
Là đức liền đức, đức cái thần kinh bộ nhớ. Và thần kinh bộ nhớ đức rồi thì Phật tử trở thành con người gì? À, là con người không nhớ không quên, là con người mắt. Thế giới nó như vậy đó, thành ra nó tu mà tu dữ mà nó khùng điên này vậy đó. Thế giới nó như vậy. Cái thứ hai là khi mà đang ngồi tu bị người ta là làm cho kích động mạnh, hết hồn, hết hồn là tâm thức và tự nhiên phân tán, tức là cái thần kinh nó bị xung đột bất tử. Phật tử đã an tâm trong chánh niệm, an tâm trong định niệm, an tâm được một bổn nghiêm, ta hù cái, rồi Phật tử là dứt mình một cái ra,
rồi tiêu hù luôn.
Thế vậy đó, bao nhiêu đơn giản không?
Cho nên là sư thường nói Phật tử rằng khi mà giờ phút mà ngầu tu niệm Phật á, Phật tử làm ơn tắt máy di động thằng sư cái, làm ơn làm phước dùng sư, làm phước dùng sư đó, anh có mốt sư không có lo. Chứ mà Phật tử mà không tắt di động tiếng mà Phật tử lại mà để có tắt di động tiếng mà còn để rung, để rung đó nhé, để rung như bụng nè, thấy không, để bụng nè, mà đang ngồi niệm Phật đang nhập tâm nó rung cái hết hồn gì á,
rồi tiêu.
Bây giờ đó Phật tử là đứt bóng liền
đó, là bắt đầu mát
rồi đó, bắt đầu từ đó ra và cái đừng nói gì đâu sầm sầm, thế hay không, phải không? Tại vì là Phật tử bị gì à, bị là tẩu quả nhập ma. Nói vậy vui thôi, cho mấy chị đơn giản không nha. Và cho nên là ngay lúc đó Phật tử phải tắt máy hết, phá nguồn hết, để cho máy không hoạt động, mình yên tâm lo tu. Xong rồi chúng ta sẽ mở máy đi làm lại. Cho nên tôi cảnh giác tự rất là nhiều vấn đề này à, cho mỗi người phải tự cảnh giác là như vậy.
Ở đây thậm chí có người bị tẩu quả nhập ma là do tinh tấn sai. Tinh tấn sai tập trung quá mức, bị ức chế quá mức.
À, tinh tấn sai này Phật tử tức là siêng năng mà nó không đúng. Phải có nhiều Phật tử mà chạy giỏi mà chạy không đúng đường thì Phật tử có tới điểm đích không?
Không, có nhiều khi chạy giỏi mà Phật tử không coi đường, do tốc mà chạy không thì dấp té chết.
Thấy chưa? Không chết thì cũng kỹ dò.
Thấy chưa? Thành ra đó là tinh tấn sai, nghĩa là người ngoại đạo họ rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Họ quên cả ăn, quên cả uống. Thấy không? Họ nhịn đói luôn. Thân xác này không nghĩ đến, họ tối ngày lo tu không à. Họ tinh tấn không?
Phật tử tu được vậy không?
Không, Phật tử tu là phải ngày có ăn lần. Thấy không? Phật tử tu mới nổi.
Đó, rồi chiều mới nhập bộ uống nữa, chứ là bác con trai có ngày mà còn vậy đó.
Thế nên mà tu mà nhập thất hay là tính là xả tâm để mà tu cho tốt đó, mà tự nhiên đói hoài nhưng sao đâu.
Thế nên thành ra phải có ăn.
Nhưng ngoại đạo họ cố chấp, thế nên họ không ăn không uống,
mà họ không là cử động gì cả, ngồi một mình, ngồi yên lặng, ngồi lặng lẽ, ngồi không đứng dậy, ngồi hoài, ngồi mãi sương gió bão bùng gì cũng ngồi luôn, đó là khổ hạnh.
Phải không? Nhưng mà họ không thành công.
Thì đấy chứ, đó là tinh tấn sai.
Tập trung quá mức là gương tâm quá mức, không biết xả đúng lúc.
Cho nên khi Phật tử ngồi niệm Phật, thấy mình tập trung mà giữ con niệm Phật không được là tốt rồi, là căng thẳng quá thì Phật tử nên xả đi, đừng niệm nữa, buông đi, đừng niệm nữa. À, để cho tâm cái tâm mình hư khói nhẹ nhàng. Để mà nghĩ cái câu kinh câu kệ nào đó cho nó nhẹ nhàng chút, mà đừng có tập trung niệm Phật. Rồi bây giờ khi nó nhẹ nhàng cái thần chúng ta rồi, bắt đầu gương tâm niệm Phật lại.
Nó là cách mà phải điều dưỡng cái tâm của chúng ta. Giống như mình tự chạy mệt rồi thì đừng có ráng nữa,
ta thở
mà chạy còn nửa đứt hơi đó. Phải không? Có như vậy là phải dừng lại và nghỉ chút, xả hơi, đặng cho quân bình lại bắt đầu chạy tiếp.
Phải như vậy mà tự ráng hai ba thước là mà tự là chết. Thôi dừng lại chút đi, mình chạy được mấy cây số nữa.
Phải không? Có như vậy đó, chậm một chút mà chắc ăn.
Đừng đó đi nước rút mà không giữ gìn cái sức khỏe của mình là mình chết trước khi đến đích. Thấy chưa? Phải như vậy. Cho nên là tinh tấn sai là như vậy đó. Mà hiểu rõ chưa? Bây giờ hiểu ăn chay từ từ. Thấy không? Ăn chay trường thôi. Rồi các Phật tử là người cư sĩ mà tu cái lòng phách, xin nói. Phật tử mà tu cái lòng phách ăn ngọt.
Cư sĩ mà ăn ngọt là gì?
Pháp ăn ngọt là dành cho người tu bắt con trai và những người gì? Những người xuất gia.
Chứ tại gia cư sĩ mà ăn ngọt cái gì? Thấy không?
Đó thì là để khoe nó tu ăn ngọt ngày có buổi rồi.
Còn có Phật bác không? Không.
Là tu phát tâm ăn vậy đó,
cho dễ tu. Đó là vậy là tinh tấn sai. Thế giới là phải của mình.
Tại giờ được như vậy để khoe người ta nói tôi tu giỏi.
Thế giới nó như vậy đó.
À,
rồi tôi không ăn cơm nữa, tôi ăn bông thôi. Có một tô bông ăn không nhận thọ có quệ được không?
Phải không? Phật có dạy bông không?
Không.
Có là lên xuống ăn bông thì có.
Đầu bóng ở ngáp ăn bông thì có.
Tại chứ tôi phải ăn bông bao giờ đó.
Uống nước lạnh không à?
Rồi đạo uống nước.
Đạo nước lạnh.
Phật có dạy uống nước lạnh trừ cơm không?
không bao giờ
vậy nó sai, nhịn đói luôn ăn gió không à, gió gì mà ca mà đứng một giò giữ được ăn gió à, thấy không, nó mà không chấp nhận được, nó như vậy đó. Thành ra Phật tử thấy sai không?
Rồi Phật tử là thấy hồi xưa có những cái đạo đó là không mặc đồ đạc gì hết, ta là cái thân đó là nó trần trụi vậy đó để khổ ăn cho kiến mũi mồng cắt đốt cho mình chết luôn, cái tội mày quá khứ làm hậu quá đi, thân này kia này mày khổ cho mày chết luôn đó, nó là họ khổ ăn sương gió bão buồn gì họ cũng vậy thôi. Rồi chén mình trên đất bằng những cái tro bụi, chén mình trên đất bằng những phân hôi thối để cho họ khổ chịu đựng vậy để cho hết tội, đánh đập thân mình tầm dập trong ai lá tự mình đánh nha, chứ mà kêu khánh cho mình nè, kêu ngã đánh mình nó dễ, mình đánh có gì cũng khó, phải không? Đánh cho bầm dập thân thể đầu cát u hết à, rồi bắt đầu đánh hoài đánh mãi, đánh nhiều chừng nào xưng dữ chừng nấy, đổ máu dữ chừng nấy, là họ nghĩ rằng là tiêu nghiệp của quá khứ tiêu không à. Rồi bây giờ họ là nướng mình trên lửa đỏ, đốt lửa lên là nằm nướng trên đó để cho cháy cái tội mình đi, cháy không sao không cháy được, cái tội nằm ở trong tâm mình chứ nằm đâu trên thân mà cháy mà tiêu tan, thấy chưa? Đó là sai. À, rồi bây giờ có những cái người tu đó rằng là sáng thức dậy xuống sông, sông thiêng liêng tắm tắm nó kỳ sạch sẽ cái lên khỏi bờ thì hết tội, có không? Có không? Có được sao được? Còn ai biết bánh thánh vô cái hết tội vậy? Có không? Có không? Trong chuyện này còn kỳ nữa. Tự nói không? Thì bữa nào chưa làm bánh cho tự ăn cho hết tội nè. Tức là cái tội là từ tâm. Thế chứ không phải là từ cái chuyện gì bên ngoài mà chúng ta làm cho hết tội được. Tội từ tâm sanh là phải từ sửa, sửa tâm, sửa tánh, sửa hạnh, sửa ngôn, sửa cái nghiệp của mình là cái tội nó mới chuyển. Thế đó, nó tội đó, nó tiêu trừ đi. Giống như bỏ phèn vô nước đó, nhờ phèn mà lắng động bụi, và cuối cùng cũng rút bụi ra thì nước mới trong mà còn. Tỉ không? Nó như vậy đó. Muốn thành vàng rồng là phải lọc đi 7 lần. Thế từ quặng lấy lên phải lọc tới 7 lần mới được vàng rồng, là vàng tốt, là vàng y. Thế nó như vậy đó. Thì cũng như vậy, muốn được cái tâm thanh tịnh là bậc thánh, người ta mới chịu khó lọc cả đời luôn. Ai nhanh thì lọc là trong năm 7, 10 tháng, năm 7, 10 năm, 2, 30 năm. Còn ai mà chậm thì lọc tới chết cũng mới thành, phải không? Nhưng mà tự ra niệm Phật là lọc đó, mỗi câu niệm Phật là lọc cái tâm mình đó. Thế em lọc cái tâm vàng của mình, bởi vì cái tâm vàng của mình đang nằm nó cáo bẩn, nó đóng tùm lum hết trơn. Là từ lọc lần lần rồi, từ câu niệm Phật là lọc bào mòn, lọc bào mòn. Từ riết là nhất tâm bất loạn, riết là vô niệm, riết là định niệm, đang là kiến tánh minh tâm. Bây giờ là bắt đầu mình được cái tâm vàng rồng hiện ra. Thế nên như vậy nó khổ công vô cùng. Còn không tới lúc năm chung cái định tâm niệm Phật mới về cực lạc giảng sanh là chúng ta thành công. Đó, vậy là cả cái sức tinh tấn của chúng ta không phải là nhịn đói, không phải là ăn bông, không phải là uống nước, không phải là theo cái pháp ngoại đạo khổ hạnh như vậy. Là bằng cách thoải mái, ăn cơm vừa no để tu, đừng có no quá tu cũng được. Đừng có đói quá, ngầu không có chữ. Phải mà đấy không? À, vừa thôi. Hồi xưa món kho ăn ngon không? Ngon. Gỏi dưa leo ngon không? Ngon. Chuối chưng ngon không? Ngon. Nhưng mà ăn cái vị mới thôi à. Nhưng mà hết trơn là kể cho chiều nay khỏi thu. Cái vừa thôi. Thế như vậy đó. Sư là thích chuối chưng nhưng mà đợi. Cái tổ chuối này rất là ngon. Phải không? Theo bình thường sẽ ăn 2 tổ cũng hết đó. Phải không? Như vậy đó. À, nhưng mà ăn có 2 trái. Ăn 2 trái thôi. Vài gian nữa là đi không nổi đó. Còn thấy đó không? Đó, thành ra là vừa thôi. Rồi về còn ngồi lại mà lo soạn bài mà dạy một tứ nữa. Bây giờ mới ngồi mà nói chuyện. Ý như vậy mà niệm Phật còn ra hơi món kho. Nói chung là em nói như vậy thành ra. Cái ăn, cái uống, cái nghỉ ngơi chúng ta trong cuộc sống và nâng sắc thân này nó vừa phải thôi. Đó như vậy đó. Thành ra cái người tu Phật giáo chúng ta, sự tinh tấn chúng ta là gì? Là trong cái sự là gọi là gì? Không có gì là thái quá, không có bất cập, mà nó nằm trong cái dạng gì là trung đạo. Trung đạo là khoảng giữa. Tại sao không? Tại là cái bằng là thái quá, bất cập. Thái quá là khổ ăn, bất cập là dung dưỡng. Tại sao mà không thái quá, không bất cập, mà nó nằm trong khoảng giữa là trung đạo. Con đường đạo Phật đi tu là con đường trung đạo. Thế là vừa phải thôi. Đó, ăn uống là cái sức khỏe gì cũng kềm chế vừa phải hết. Đó như vậy ta để có sức mà tu là được rồi. Đó như vậy. Cho nên ở đây ngài giải rằng là tinh tấn sai, tập trung quá mức, bị ức chế là chúng ta sẽ bị gì? Bị điên, là hậu quả nhập ma. Cuối cùng không thể cứu vãn được. À, người mà với tâm tà như vậy, hành tà pháp như vậy, tinh tấn sai như vậy thì cuối cùng sẽ bị gì? Tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma rồi thì hết cứu được không?
phải cứu được, không thể nào cứu nổi được chứ. Tại vì người này là thần trí nó đã bấn loạn rồi, tại ra chỉ chờ cái ngày cuối đời ra đi theo cái nghiệp của mình thôi, chứ không thể nào mà thành tựu được hết.
Đó như vậy,
cho nên ở đây câu thứ ba ngài nói rằng là cuối cùng không thể cứu vãn được là như vậy.
Tắt cái kia đi, tắt cái ni ni lẻ đi, rút cái chui ra.
Đây là tiếp theo. Qua đây thì dẫn lời Phật dạy, kẻ ác dễ giác ngộ, tà kiến khó chuyển tâm. Kẻ ác dễ giác ngộ, tà kiến khó chuyển tâm. Thì mà tính thấy là người ác á, thì một ngày nào đó họ khổ, rồi gặp minh sư khai thị thì họ giác ngộ rồi, họ xả tâm, họ đắc đạo, phải không? Còn kẻ tà kiến họ cố chấp dữ lắm,
phải không? Thành ra khó mà
chuyển tâm được.
Là như vậy.
Vậy thì Phật tử thấy như ngày xưa đó, ông vô não là ác cỡ nào, phải không? Ác cỡ nào. Nhưng mà khi Đức Phật là khai thị là buông đau liền, buông đau liền, buông tâm liền, ta rồi liền chứng A-la-hán, ở giữa đường đi. Vậy rõ chưa? Đó là kẻ ác á, mà dễ độ, phải không?
Đó.
Còn những người tà kiến á thì khó mà chuyển tâm, họ lại còn cố chấp dữ lắm. Người ta thấy nhiều người họ tu theo tà đó mà lại khuyên họ không thèm nghe, không thèm nghe Phật tử, không thèm cải sửa đâu. Tại vì họ quan niệm của họ là vậy là đúng. Tại vì sao? Vậy trình độ của họ cỡ đó thôi, cỡ mình khó chuyển họ đâu. Tại ra người mà lọt vào tà kiến rồi đó là khó chuyển hướng được họ, và cuối đời họ sẽ đi vào con đường ngõ cụt, do họ sẽ bị đọa ở tương lai vì họ tu sai. Tại cái định hướng của họ là không chính xác, cho nên là khi mà lâm chung họ rối rắm, họ biết đi gì đâu hết đó. Rồi nghiệp dẫn nó đi vào cõi giới là gì, là nó không rõ ràng. Và như vậy đó là cái nguy hiểm. Cho nên là Đức Phật nói kẻ ác dễ ngộ, dễ giác ngộ, mà tà kiến khó chuyển tâm. Còn có người tà kiến mà chuyển tâm được, tại vì họ quá khứ có túc duyên với Phật pháp, cho nên gặp minh sư khai thị chuyển tâm họ nổi, họ mới hướng về Phật pháp liền, họ đắc đạo. Ví dụ như là Xá Lợi Phất, Ngục Kiền Liên và Ca Diếp là tà đạo và tà kiến, phải mà tính. Nhưng mà khi nghe Đức Phật là ngài, Đức Phật là người không được cái tâm, không được cái nghiệp, biết túc mạng của Ngục Kiền Liên và Xá Lợi Phất và ngài Ca Diếp, ngài nói câu pháp nó phù hợp và nó hợp tâm, cho nên là các ngài là nghe được là giác ngộ chuyển được tới thầy, bỏ đạo mình liền và theo Phật tức khắc, và ngay lúc đó liền chứng được hoàn giải thoát. Tự thấy không? Tới như vậy đơn giản thế thôi. Ví dụ thi đề là một gánh phẩm mướn nghèo không biết chữ, phải không? Gặp vào bờ gặp Phật là sợ trốn chết, nhưng mà khi Đức Phật bằng tâm từ bi và nói được một câu thôi, này là thi đề đừng sợ hãi, hãy đến gần Như Lai. Đức Phật biết là pháp đơn giản thôi, là ông đã ngộ A La Hán, chính là đạo A La Hán ở giữa đường. Và thấy không? Tới như vậy đó, tại là cái mặc cảm tự ti của con người dốt, của con người nghèo khổ không còn với thi đề nữa. Giờ cái trí sáng suốt ai cũng có, sẵn sàng đón nhận lời Phật dạy, xả tâm chứng A La Hán liền. Thấy rõ chứ? Vậy thì do mình, nếu mình chịu buông được thì mình sẽ là chuyển hóa mình tức thời, từ tà kiến mê tín trở thành người chánh kiến, từ người phàm phu tục tử trở thành Bồ Tát nhân. Tại như hôm nay Phật tử mà chuyển tâm tà cái đầu Phật tử vô đây tu với ợt à, sao Phật tử mà còn tâm tà chứ tu không có được. Tại vô đây rồi Phật tử sẽ bị đụng, tại vì đây những người chân tu không à, ta cái điểm lực nó mạnh dữ lắm. Phật tử mà tà mà vô đây rồi nó bị quay liền á, phải không? Như vậy mà nếu Phật tử có duyên thì ta dẫn mà vô đây đó để từ từ chuyển. Phật tử mà chứng trước á là vô đây sao bị hộ pháp là lũi được ra, hay là cái lượng lúc người tu mạnh á được soi chuyển mà ra ngoài. Đó như vậy, thấy rõ chưa? Thí dụ Phật tử vô đây mà không phải tu mà vô đây quậy, thấy không? Đó thì từ từ sao Phật tử là bị đuổi ra khỏi chùa, thấy chưa? Phật tử mà vô đây nó hộ pháp mà tu đàng hoàng thì hộ pháp giữ cho mình đó là để mình tu, thấy chưa? Phật tử thấy từ xưa nay tự nhiên vậy, ai vô chùa cứ đi mà có tăng bậy quậy tự nhiên mà bị ra ngoài cho này, thấy chưa? Nói như vậy nó đơn giản thế thôi. Còn Phật tử vô đây mà tu ngon lành là giữ lại, là Phật tử là người chân tu, là lý mà hộ trì tam bảo, là có phước thêm tăng trưởng đạo lực của mình. Ở đâu vậy đó? Ở chỗ đạo đàng chuyên tu là quay thành lớp đó Phật tử. Ở chuyện đơn giản lắm. Xin kể câu chuyện này mới tự nghe đó. Là cô Giác Ngọc á, cũng hai lần nằm trên bao, chiên bao ở tại chùa của linh của mình. Và lần thứ nhất á, là trong năm, cô đang nghe sư giảng, thời giảng xong rồi cái trưa cái của ông ấy niệm Phật hồi xưa cho ăn cơm rồi. Rồi nằm ngủ giấc trưa, đang nằm trên bao, thấy hai ông đại sư đến chùa mình. Thần tướng rất là đẹp, hào quang sắc rực nữa. Rồi cái là cô hỏi, cô hỏi cho ngài từ đâu đến. Thì ông kia ông vừa nói ta là gì đó ha, đó, rồi là rồi nói đến ngài ngươi biết ông trụ trì là ai không? Đó thì bây giờ tôi kêu hỏi là dạ thưa thầy, ông trụ trì là ai? Thì cái ông hai ông sư kia đó nói rằng ông trụ trì này là, mới nói tiếng là cái ông Thiện Thành đóng chuồng cho ok tủ giật mình đứng dậy. Thì là bữa đó cũ nó trầu lại Thiện Thành đó. Trong hôm không biết được nghe nói ông sư này là ai rồi, là ông hai ông là đại sư trong giấc mơ đó, là nói sư phụ đây là ai mà nói là một cái rồi đó. Thì sao mà tưởng không, lúc đó nghe Thiện Thành ông cái đánh chuông đâu mà tưởng thức dậy đánh tố buổi chiều nè, nghe tiếng chuông một cái rồi của dân mình thức dậy, rồi tiếng là đó, cái là mục tiêu à. Là lúc đó cái là cũng kể sư nghe đâu biết sư phụ là ai nữa. À, rồi mới đây có làm chứ bao lần nữa là thấy hai ông sư nữa, hai đại sư đó tới nữa. À mà tự biết không, à thì ngay lúc đó rồi thì ông có nói rằng là nhà ngươi biết ta là ai không? Đó thì bây giờ một trong hai ông đại sư đó nói rằng á, ta là Liên Trì đại sư, ta là Liên Trì đại sư đến đây ủng hộ đạo tràng của ông sư này. Đó tự biết không, là luôn luôn lúc nào ủng hộ ông sư này, ủng hộ đạo tràng của chùa Phước Tinh. Bây giờ cũng nghe rõ ra rồi, bây giờ cũng tức tốc cô hỏi sư liền, bữa sau đi vô tu đó cũng có kể lại con nằm trên bao lần này thấy mấy ông sư lại nữa, và bây giờ mới nói rằng là mấy ông là Liên Trì đại sư là quá thân thiện để mà ủng hộ đạo tràng của ông sư này. Đó như vậy đó. Vậy thì ông hỏi cho Liên Trì đại sư là ai vậy sư phụ? Nó nói trời ơi học cái gì vậy, Liên Trì đại sư không biết hả? Đó sư mới nói cho nghe, đó Liên Trì đại sư là tổ Liên Tông tỉnh độ, tỉnh rồi đó chứ, là hôm nay chúng ta học nè những bài học sư dạy hôm nay là của Liên Trì đại sư đó, đang học bài này cũng là Liên Trì đại sư, hiểu rõ chưa? Đó về đạo tràng chúng ta là cũng có vui lắm đó. Là hai đại sư là hai vị Bồ Tát đã luôn luôn ủng hộ đạo tràng của chúng ta, cho nên cái đạo tràng mà chuyên tu cái quy thần nó lớn lắm, tự có nhiều đơn giản lắm, cho nên vô đây là chúng ta phải chuyên tu đó, bạn hiểu rõ chưa? Đó chút xíu đó thôi, còn nói đến những cái đạo tràng lớn, những người tu nhiều, những thầy chân tu, những Phật tử chân tu, để cái quay thần lớn cỡ nào. Một mình Phật tử mà chuyên tu thôi là các thần hộ pháp, các thần là hộ giới, các vị mà chư thiên ủng hộ Phật tử cũng là vô cùng là quy lực, hiểu rõ chưa? Tại đừng nói cái tập thể cái đạo tràng của chúng ta, thấy chưa? Ngay mà Phật tử cái thầy trò mình đang ngồi niệm Phật á, là cả cái đạo tràng chúng ta là hào quang rực sáng. Phải không? Sư phụ cũng hào quang lớn, Phật tử hào quang nhỏ. Và cả nhớt cả đám hào quang nhỏ của chùa Phúc Linh sáng chói cả vùng ở đây, bạn thấy không, thấy không? À, con thấy đâu rồi. Thấy không? Đó tại vì mình chưa đắc đạo, mình chưa có thần nhãn không thấy, nhưng mà trong cõi vô hình người ta sẽ thấy rõ như vậy thôi. Đấy tại người chân tu luôn luôn là phát ra ánh hào quang rực rỡ trên trong cõi vô hình, những các vị thần nhân á, họ luôn là quy kính những người chân tu. Hồi xưa mà sư còn bác sĩ sư Giác Hương rồi đó, tu giỏi mà tịnh giữ giới kỹ lắm, nhỏ con mà tu giỏi lắm. Rồi bữa đó thì mình cấp tịnh đến cái chỗ là phía bên kia cái cầu cầu ngang ở Trà Vinh, nhưng mà chưa đến ngay chỗ cái tháp miên đó để ngồi ăn cơm, thì tối đêm đó đó mà tưởng rằng là cái sóc trong đó được thần báo mộng cho hay rằng ngày mai có một Phật ngồi đây ăn cơm, nó có một Phật ngồi đây ăn cơm. Nghe nó có Phật ngồi đây ăn cơm rồi, bởi vì người ta thích cúng dường, nghe nó Phật đến rồi là trong sóc nó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sẵn, chờ ông Phật tới để cúng dường, mà ngồi hoài cái không thấy. Ai ngờ đâu đằng xa xa sư Giác Hương khất thực thì mình xong rồi, thường để hành trì mình khất thực không về chùa ăn cơm. Giống như sư phụ kể xưa mà đi hành thứ pháp đó, đi bát xong rồi kiếm chỗ nào ăn cơm chứ không về chùa, chiều mới về tỉnh xác. Tại như vậy đó là đến đúng giờ cái sư Hương mới được tịnh tới ngay cái chỗ cái pháp đó. Cái bắt đầu ngồi xuống trải đồ cụ, cái ngồi xuống để cái bát ông nhắm mắt để chiêm nhập định hồn. Tới giờ nó cúng ngọ ăn cơm, đúng một giờ ăn cơm, ai không ăn sớm bao nhiêu vậy. Rồi thì ngay lúc đó mấy con sóc nó thấy vậy đó, ông là ngồi giống như ông Phật mà mình thấy rồi hôm phải không? Rồi bu là cúng dường lại, ố là lại luôn, người mi ngọ kính lắm một tỉnh đó. Vậy thì ông Phật có là ai? Là sư Giác Hương. Bây giờ sư mất rồi, thấy như vậy, thấy không? Vậy thì trong cái lực tu của người chân tu chúng ta tỏ cái hào quang, mà trong cõi vô hình những cái chúng cõi vô hình nó nghĩ tưởng như Phật, nghĩ tưởng như Phật, tại nhưng mà trong cái đó thì mình chưa phải là Phật, nhưng cái hào quang mà những chúng vô hình nó nghĩ như Phật vậy, thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy. Còn giờ Phật tử chúng ta cũng như vậy, mình mà chân tu mà giữ giới tam ngũ giới được trọn vẹn đó, và thường tu chánh pháp, thường niệm Phật, thì hào quang Phật tử tỏa sáng rực rỡ, cho nên những chúng quỷ vô hình đó thấy mình nó để vô đó, nó kính trọng vô cùng.
cho nên là đức trọng quỷ thần, quỷ thần kinh là như vậy. Hiểu rõ chưa? Đã như vậy. Đây, câu thứ ba cuối cùng không thể cứu vãn được, Phật dạy cái ác dễ giác ngộ, tà kiến khó diễn tâm. Thì câu chuyện thứ hai tôi kể thêm một tử chúng ta nghe, đó là câu chuyện Thập Bát Sơn Dương. Đó là Thập Bát Sơn Dương là bà tử nhớ cái câu chuyện hòa thượng là ăn trộm lúa, nghe không? Hòa thượng ăn trộm lúa, tức là hòa thượng này ổng trên đường đi về để cầu Phật, để được đảnh lễ Phật. Ông tu tinh tấn dữ lắm bà tử, rồi trên đường đi bộ, trên đường về để gặp Phật, để lễ Phật. Nhưng mà trên đường đi đó nó bụng, ở đó bụng đi qua cái đánh đồng ruộng, nó đói quá đói rồi tử. Rồi ổng biết sao bây giờ? Thì trước mặt ổng là gì? Là một đống, một cái cánh đồng lúa đang bắt đầu là ngâm sữa tốt. Bây giờ ổng mới là hái có 7 hộp lúa ông ăn thôi. Nhưng mà trước khi ông ăn, ổng la lớn lên là của ai đây cho bần tăng xin đỡ 7 hộp lúa để ăn cho đỡ đói. Rồi ổng là ổng ăn. Mà khi ổng ăn như vậy rồi là Quan Âm hiện ra liền. Hiện ra liền là tại sao đại tu hành mà đi ăn cắp lúa người ta? Thế như vậy ăn cắp lúa người ta thì ông hòa thượng nó quỳ xuống đảnh lễ Quan Âm rằng: kính bạch Bồ Tát Quan Âm, con đâu ăn cắp, con xin, con la lớn, con đói quá rồi, trên đường về gặp Phật và con đảnh lễ Phật, con đói quá, con xin 7 hộp lúa để con ăn cho đỡ đói. Thì Quan Âm nói rằng: nhà ngươi xin mà ta có cho chưa? Ta chưa cho. Chưa cho với đồng nghĩa là vậy là mình ăn cắp. Cái tội lỗi này ta bắt nhà ngươi phải làm ngựa 7 năm để mà đền ơn cho gia chủ. Bây giờ là thần thông biến quá, ông thầy hòa thượng đã biết là con ngựa. Con ngựa này chạy ô vô nhà con chủ cái đồng này. Khi không có ngựa đẹp vô cùng vô nhà mình ở, rồi là quỳ lại trước chủ. Rồi ông chủ này là giữ con ngựa để nuôi. Rồi con ngựa này nó kéo rất giỏi, làm lúa bao nhiêu nó kéo nhiều rất là giỏi. Rồi ông chủ rất thương, để cái chuồng cũng sạch sẽ lắm. Nhưng rồi đến cái cuối năm thứ 7, nửa đêm đó, chiều hôm đó, tối hôm đó nhé, thì bây giờ bỗng nhiên con chùa, con ngựa đó nó la lên, nó nói tiếng, nó nói với người này dữ đó: ê anh ơi, kêu chủ xuống đây, con có chuyện mắc với chủ. Rồi con ngựa tự nhiên nói chuyện, cái người mà giữ ngựa hết rộng dưới rồi chạy lên báo cho chủ: ơi chủ ơi, ngựa nói chuyện, ngựa nói chuyện. Mày mà khùng, ngựa nói chuyện mày. Nó dạ, ngựa kêu con, kêu ông chủ xuống để nó nói chuyện bí mật gì đó, chỉ nói cho ông chủ nghe thôi. Ông chủ nghe nói vậy là tao xuống, tao không nói chuyện, mày tới xuống với tao. Thì xuống rồi thì con ngựa nó quỳ xuống, nó nói ra tiếng liền: nó thưa ông chủ, tao xin báo với ông chủ hay là tối đêm nay đúng 12 giờ Thập Bát Sơn Dương sẽ đến đây để cướp đồ của, cướp nhà ông chủ. Tại vì anh chuẩn bị sẵn rồi đó. Ông nghe nói, ông nghe nói vậy đó, mày nói thiệt, nói chơi, tự nhiên sao mày đi biết nói. Nói dạ, con nói để báo tin cho hay, đó là chuyện thật. Ông tin con đi, con nào giờ không có nói, cho nên con nói đó là sự thật. Ông chủ nghe nó hết hồn rồi, Thập Bát Sơn Dương tới là không có gì còn hết chứ, giết người cướp của sạch sẽ luôn. Thì bây giờ nó làm sao để mất cái nạn này? Nó bây giờ ông chủ nghe lời con làm như vậy nè, ông chủ cứ là làm heo, đầu đãi đầy bàn, rồi bắt đầu là đốt đèn sáng rực lên, chuẩn bị pháo nổ. Rồi bây giờ Thập Bát Sơn Dương đến thì hỏi tại sao nhà ngươi dọn tiệc sẵn. Nói dạ, con biết trước hôm nay Thập Bát Sơn Dương sẽ đến thăm nhà con, cho nên con dọn đồ để đãi các ngài. Thấy chưa? Đó, tại ta đi là chuyện bí mật, tại sao nhà ngươi biết? Nói dạ, con có con ngựa quý, nó biết nói chuyện và nó biết được ngày tới nó chó cho con hay. Đó, được rồi. Nhà ngươi nói thiệt, nó chơi ngựa được nói hả? Nói dạ. Rồi dẫn ta xuống con ngựa này coi. Thì ông chú tể đó, Thập Bát Sơn Dương đó, là xuống gặp con ngựa. Rồi đó nói: tại sao nhà ngươi biết ta xuống đến đây? Mà nhà ngươi nói báo trước cho chủ biết. Bây giờ ông con ngựa là hòa thượng này mới nói: thế Thập Bát Sơn Dương ơi, tôi là hòa thượng 7 năm trước trên đường đi về hầu Phật, mà trên đường đói quá, tôi chỉ có ăn cắp có 7 hộp lúa thôi của người ông chủ này. Mà Quan Âm đài tôi phải làm ngựa 7 năm để trả nợ cho chủ. Duyên kỳ đã hết rồi, tôi biết là Thập Bát Sơn Dương đêm nay ăn cắp xuống ăn cướp nhà này, tôi mới báo cho là chủ hay để thiết tiệc đãi Thập Bát Sơn Dương. Đó, thì khi đó rồi Thập Bát Sơn Dương mà nghe con ngựa nói vậy là hết hồn dưới rồi. Đó là nhà ngươi ăn cắp có 7 hộp lúa mà phải làm ngựa 7 năm, người ta ăn cắp ở dù biết bao nhiêu, người ta sẽ làm gì đây? Thấy đấy chưa? Như vậy thì bây giờ cái con hòa thượng ngựa kia nó thuyết thời pháp cho nghe, đây là quả báo. cái tội thăng cấp tương lai sẽ làm thân thú trầm để trả nợ, mang long độ sừng nặng nề để trả nợ cho gia chủ. Cho nên thập bát sân dương mạng cấp ăn cướp củ giết người biết bao nhiêu thì tương lai thập bát sân dương tội không thể nào lường nổi. Thập bát sân dương ơi, đó bây giờ ông nghe vậy rồi thì bây giờ ông bỗng nhiên ông rụng rời cái tay chân ta, thành ra bây giờ ông quỳ xuống, ông lại ông hòa thượng ngựa đi ta, nói vậy thì tôi muốn không có bị đọa nữa, tôi phải làm sao đây thoát khỏi cái tội nạn, tương lai phải làm gì? À thì bây giờ ông hòa thượng ngựa nói rằng chỉ có đường duy nhất là ông phải về vô Phật mà thôi, về vô Phật mà thôi. Thì ông thắc mắc như là ta tội lỗi như vậy sao Phật chứa được, Phật có chấp nhận hay không? Ở đây Phật chỉ dùng cái lòng mà thôi, ông thật lòng về với Phật, Phật sẽ là đưa ông về cảnh giới giải thoát. Nói, thật vậy phải không? Rồi bắt đầu đây ông làm sao để được thật lòng với Phật, ông ấy hướng về Phật đi, ông đem cái lòng của ông nó dâng đến cho Phật đó. Thì ông nghe nói cái lòng của ông, ông tưởng là bộ đồ lòng của ông phải không? Đó tại đó ông lấy rút gương ra, đây con xin đem hết cái lòng của con hướng về với Phật, nguyện bỏ cái ngày ăn cướp này và thoát khỏi tội lỗi kia để mà đời đời được gần với Phật. Rồi mà tưởng sao ông rút gươm ra, ông mổ róc cái bụng ông xuống một đường, ông lấy ra tay kia ông moi nguyên bộ rồi ông cắt ra, ông để trước mặt con xin đem dâng cái lòng của con đến Phật vậy. Rồi ông ngã xuống chân. Nè, rồi cái ông mà phó sơn dương thấy ông chủ mình đi rồi, rồi cũng theo chủ luôn, móc bụng luôn, con xin đem cái lòng này gửi với Phật và con theo chủ con. Rồi từ 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 đến 18 tên làm y bon như đâu chết hết, phải không? Nhờ cái lòng thành là quên cả mình mà đến đức Phật bằng cái cắt cả bộ đồ lòng mình đến cúng Phật. Cho nên là tất cả các vị đó đều đắc đạo hết, gọi là thập bát a la hán. Thế chưa? Đó. Thế chưa? Nó vừa đơn giản thế thôi, thấy không? Nó như vậy. Và cho nên đó là Phật dụng lòng, phải không? Phật chẳng qua dụng chữ tính thành là cái lòng của chúng ta, lòng tin với Phật, lòng thành với Phật, dạ đem hết tâm thành của mình đến với Phật. Nghĩa là gì? Bỏ hết xấu xa phiền não đau khổ cố chấp gì là của mình, bỏ hết là cái lòng đó mới đến với Phật được, hiểu không? Nó mà tự đến với sư hôm nay cũng với lòng, cái lòng thành mới đến được, cái lòng mà tự thành sao đến đây được? Đúng không? À đó là cái chuyện đơn giản nhỏ thôi nha, còn đến với Phật là cả vấn đề đó. Ra nó như vậy đó. À, thành ra đó là cái điều kiện rất là đặc biệt mà được thể hiện qua cái người là hành giả chân tu của chúng ta thật sự đến với Phật bằng tất cả lòng đồng thành. Cho nên buông tâm là trở về với thánh tâm liền, là buông tâm phàm liền thực hiện trở thành thánh tâm. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư, chúng ta một lòng thương cảm họ, một lòng niệm Phật hồi hướng cho họ. Vậy thì câu thứ tư này là ngài nói rằng mình thấy họ như vậy, những người tu tà kiến như vậy nè, những người tu sai như vậy là mình thấy tội nghiệp cho họ lắm. Như bây giờ mà tử mà hướng cái chánh đạo mà tu rồi mà thấy rất hạnh phúc, rất an lạc, thì con đường tương lai chắc chắn là mình sẽ giải thoát rồi. Mình thấy những người còn tà kiến mê tín, mình thấy tội nghiệp không? Thấy tội nghiệp cho họ. Nhưng mà không có khinh thường, coi thường họ. Người tu chúng ta không có được phép kinh coi thường những người khác. Họ tu dở hơn mình hay là người tội lỗi không có coi thường, mà thấy tội nghiệp họ, họ là người đáng thương. Phải mà tử, mình không khả năng giúp đỡ chuyển họ thì dùng cái tâm tu của chúng ta mà nguyện hầu hướng cầu Phật gia hộ cho người này sớm cải tà quy chánh, sớm bỏ ác làm lành, trở về với Phật pháp và tu như mình vậy, để tương lai họ được an tâm trong hiện tại và giải thoát như mình, trở thành Phật như mình vậy. Tại vì tất cả đều có Phật tánh hết, tại nghiệp họ bị che lấp họ mới sống vậy thôi. Một ngày nào đó họ đủ duyên rồi hả, thì cái tà kiến họ chỉ bị dở lên, thấy không? Đó thì họ sẽ sống cũng sống như mình, họ biết rằng là họ phải đi theo con đường đạo Phật mà thôi. Một ngày nào đó rồi họ cũng giải thoát trở thành Phật như mình vậy, hiểu rõ không? Mình đi trước, mình thành Phật trước, họ giác ngộ đi sau, họ thành sao cho nó coi thường, không chê ai cả. Cho nên là người tu Phật tử chúng ta mình sống chung đạo tràng vậy nè, là nói riêng sư phụ đây đi, không cho phép Phật tử coi thường bất cứ chị em huynh đệ nào trong chùa cả, nói riêng sư đó nè, là xin không cho phép bất cứ Phật tử nào mà coi thường Phật tử trong cái chùa mình giữa nhau. Đang mà phải gì? Phải thương nhau, phải thương nhau. Già thì kính, trẻ thì thương, bằng thì gì? Bằng cả tình cảm sống với nhau thật sự, không nên coi thường nhau, mà không nên là phiền khổ với nhau, mà bằng cả lòng thương với nhau. Đó là đi chùa phải không? Đối với Phật tử ở chùa chúng ta. Còn đối với Phật thì không chấp nhận cho rằng mình là người Phật tử mà lại coi thường những người tu với nhau. Đó, thấy rõ chưa? Mà người cư sĩ Phật tử là coi thường người xuất gia là chuyện này là đáng là gì? Đáng là đáng sợ nhất. Vậy là đáng sợ nhất. cho nên chúng ta không nên coi thường ai cả, phải luôn luôn phải kính trọng. Và đây là cái điều kiện rất quan trọng, chỉ người Phật tử nào chân tu ta mới làm được chuyện này. Có nhiều Phật tử mà không thật sự chân tu á thì là tại sao Phật tử, là có một số Phật tử hay nhiều chuyện đó, nghe rõ không? Hay nhiều chuyện đó, đó ta nói chuyện này chuyện nọ lung lên, chuyện ông thứ này bà sư kia đó lung lên, đó là những người Phật tử nhiều chuyện, nhiều chuyện mà xúc phạm đến tăng ni. Là những người Phật tử này cảm chắc là đi đọa rồi bỏ đảm cho nó Phật tử trăm trăm, chứ phải bạn hay nói giỏi biết chuyện nhiều là người đó giỏi đâu, Phật tử giỏi nhiều chuyện, giỏi hư tâm nhiều. Ngài người này là giỏi làm cho mình hư tâm nhiều, chứ không có giỏi làm cho tâm mình tốt, phải không? Đó thành ra là sai mang tội. À, Phật pháp tăng ngôn nhà tế độ, để thế gian làm chỗ giữ nương, những ai phỉ báng kinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh, nhờ rõ chứ. À, đây là những người cư sĩ đó tự cắt đứt con đường giải thoát hôm nay, cho nên mới là thành một người cư sĩ nhiều chuyện. Phải không? Nói như vậy đó. Nhưng mà lại thấy cái khổ vậy nè, người Phật tử mà lại không nhiều chuyện đối với người khác, ví dụ như là người ngoại đạo tà kiến, họ không dám nói, họ sợ người ta, nhưng mà lại nhiều chuyện đối với người trong đạo của mình, thấy không? Đó, mình nhiều chuyện nói xấu ông sư này, nó là sư cô kia, là bạn đồng tu chúng ta, cư sĩ nam này bà kia, ông nọ cô kia, giỏi là giỏi vậy đó, đáng ghét không? Thôi ở trong nhà mà để đá nhau đáng ghét không? Ở trong nhà nói xấu nhau đáng ghét không? Đó, Phật tử nào mà như vậy là sư sợ luôn đó, sư sợ luôn đó, nó giống như vậy đó. Nhưng mà với người ngoài không dám nói, là những người tu ngoại đạo mà dám nói xấu tao, nói xấu tao bẻ cổ chứ đó, phải không? À, những người không tu mình đụng tới đó coi chừng an toàn đó. Nhưng mà ở trong chùa mình, ở trong đạo mình thì nói xấu nha, chứ bằng đạo ố đạo đó. Ở trong đạo mà xấu nói xấu nha, giống như ở trong nhà mà nói xấu trong nhà cho người khác nghe, thấy không? Mà tự thấy người đó đúng hay sai? Ồ, là quá đời dở rồi. Chuyện trong nhà không giấu mà đem nói người khác biết, là người đàn bà đàn ông đó người khôn hay là ngu? Trời đất ngu luôn, người đó trời đất ngu luôn, phải bà tử? Chuyện trong nhà người xấu mình giấu là mình giấu đi, nó đem nói cho người ngoài ta nghe, nói cho đã cái miệng. Vậy là người đàn bà đàn ông nó quá ngu, không ai khen nổi. Bà tử đi nói chuyện nhà mình cho người khác nghe, người nghe nó khen mình đó, trời họ ngán mình luôn, sợ mình luôn. Bà này coi chừng nha, chuyện nhà bà dám nói người ta nghe là chuyện mình nữa, coi chừng đó. Nói như vậy đó. Còn cái đàn ông mình nói chuyện như vậy là nó đàn ông bếp xếp, đàn ông tào lao, đàn ông cà lê đô mắt, đàn ông nó hết xài luôn. Đàn ông nào có nhiều chuyện mà đàn ông đi nhiều chuyện, đàn ông nó hết xài rồi. Nhiều chuyện là người đàn bà, phải bà tử? Đàn ông nào có nhiều chuyện. Nói cho vui thôi nghe. Thì người tu của ta cũng vậy, người tu của ta là sao bà tử? Là phải gói ghép lại, thấy không? Đó, không có được nhiều chuyện. Bây giờ mày để chi? Là để tâm mình an. Cho nên bà tử nào mà chân tu đó, bà tử nó mát mẻ lắm, không muốn nói ai, không muốn nói chuyện gì ai, chỉ nói mình và biết chuyện mình sửa thôi, và tất cả đều thông cảm, đúng không? Đó, Phật tử đã có tâm trạng vậy là sư là quyết định nha, người Phật tử đó là người chân tu, người chân tu. À, bà hiểu rõ chưa? À, nói vậy đủ chưa? Đủ rồi phải không? À, như vậy trở lại cái câu thứ tư, chúng ta một lòng thương cảm họ vì họ trình độ kém, cho nên họ mới dướng mắt vào tà kiến mê tín, họ tu sai, cho nên tương lai họ bị khổ. Mình không đủ sức chuyển hóa họ, thôi thầm cầu Phật gia hộ cho họ, và mình niệm Phật hầu hướng công đức cho họ, để cho họ sớm chuyển tâm hướng lạ về tránh bỏ tà, hướng về thiện bỏ ác, để tương lai họ được hạnh phúc an vui. Một lòng niệm Phật hầu hướng cho họ, mặt khác câu tiếp theo lấy đó làm gương soi lại mình, biết cẩn thận và lo sợ. Mặt khác là chúng ta lấy họ để soi lại mình, nghĩa là sao mà tử? Họ như vậy mình coi lại mình coi có giống họ chỗ nào không? Ví dụ khi mình thấy họ mình quên mình mất tiêu, nhờ khi mình giống họ mà mình không để ý. Là cái đúng không? Có nhiều lúc mình giống họ điểm nào đó không để ý, bây giờ mình lấy họ mình kiểm tra lại mình, à họ vậy đó mình có không? Không có. Họ vậy đó mình có không? Không có. Họ như vậy nè mình có không? Không có. Vậy là không có là vui rồi. Mình cái họ vậy mình có không? Sẽ giống họ vậy ta. giống cho đời sửa liền, định đây giống họ nữa, phải không tử? Đó là lấy họ mà sửa lại mình, đó là cái khéo vô cùng, đó là cái bản lãnh của Phật tử chúng ta. Thế giới nó như vậy, ví dụ như mà tự thấy người đó hở thì nóng, hở thì sân, hở thì chửi gió mắng ngay, hở thì sàm sàm cái miệng, mình thấy bắt ghét, thấy không? Nhưng cái mình soi lại mình coi, mình có cái vụ này trong tay. Bây giờ lại mình cũng có nữa, thôi không được, mình chê người ta như vậy thôi đừng làm như vậy, xấu thôi mình sửa. Đó là mình biết ngó lại mình và mình soi lại mình sửa vậy. tỉnh tâm tu chớ vọng cầu được linh ứng gì đó. Đây là sư thích giảng ra thêm tự dễ hiểu. Người tu chúng ta mà là phải có tỉnh tâm mới được. Tỉnh tâm tu là gì? Là cái tâm chúng ta hướng về chánh đạo, hướng về sự giải thoát, lo tu chứ không có vọng cầu, không mong linh ứng gì là cái lạ với người khác, cho người ta nể kính mình để cho được cái lợi gì đó. Hiểu rõ chưa? Những người tu ngoại đạo thường ngay trong được là cái linh ứng để cho người ta nói mình là đắc đạo, rồi ta đến để người ta là sùng kính mình. Trong cái sùng kính đi đâu cái gì mà tỉnh là họ gì, họ ủng hộ, phải không? Đó là cái lợi. Nó là ngoại đạo là thế, những người tu tâm tà là vậy đó. Còn người tu chân chánh thì họ không ham mộng cái này, họ chỉ mong tu giải thoát mà thôi, chứ họ không cầu lợi dưỡng gì hết, không cầu tiến tâm gì cả. Như vậy cho nên người tu niệm Phật của chúng ta tỉnh tâm lúc nào cũng sáng suốt, biết rõ mình đang gì là đang niệm Phật, biết rõ là mình đang hướng về sự giải thoát ở tương lai, và biết rõ là mình đang là chán nhàm cái sanh tử luân hồi khổ đau, chứ mình không mong cầu gì hết, chỉ mong cầu tu thôi, chỉ mong cầu niệm Phật mà thôi, và không mong cầu gì khác hơn. Tiếp theo là tính tâm kiên cố với pháp hành tu, chớ mong mau thành quả chứng. Đây là sư giảng thêm cái mục thứ hai, là người chân tu của người Phật tử chúng ta xuất gia tại gia là mình cứ lo tính tâm mà lo tu, là tin Phật, tính là tin nè, là cái tâm chúng ta lúc nào cũng tin Phật tuyệt đối. Phật dạy như vậy cứ tu như vậy đi, đừng nghe lời ai nữa hết, đừng có thêm bớt dương nhị gì cả, đừng xu hướng theo ai đã, mà phải nhất tâm tin Phật. Như bây giờ Phật tử tin Phật rồi, phải không? Rồi Phật tử đó lo tu, tính tâm là tin mình, mình tu như vậy đúng là Phật dạy, mình sẽ được giảng sanh tương lai. Thấy chưa? Rồi cứ giữ pháp hành mà tu, không bao giờ thay đổi, dù trong cái trời long đất lở, quả địa cầu sụp đổ chăng nữa đi cũng nam mô a di đà Phật, độ con dân cực lạc Phật. Ồ ra vậy thôi. Hai cái biểu mình sửa lại tu các kia cho nó mau lẹ, đặng lúc mà quả địa cầu nổ tung á, bất cứ giờ lúc nào phải không, là chúng ta là thẩu thần thông cái phi cái bay mất được không? Không, đừng có giọng như vậy. Dù cho thế giới này còn tồn tại hàng tỷ tỷ năm nữa đi, rồi chiều nay mình chết bất ngờ, chúng ta không có sợ, mà cũng vẫn định tâm niệm Phật mà ra đi. Lý do tại vì Phật đang chờ sẵn từ lâu rồi, là chỉ chờ mà chúng ta lâm chung người ta niệm Phật là Phật rước liền khỏi lo. Đó là tin như vậy, cho nên chúng ta không có lo, không có sợ chết ở giờ nào, không có lo cái sự vô thường biến đổi cuộc đời thế gian này đối với chúng ta là con vô đô. Sẵn đây tôi nói mà tự nghe những cái chuyện mà dao động thì rồi đó, mà tự nghe mà cái chuyện mà ta đem tuyên truyền cái tờ giấy Hòa Thượng Tịnh không nói rằng là năm tới 21, 23 là quả địa cầu mà trở về zero không độ đó, ta là chết hết, đó là hoàn toàn sai. Hòa Thượng đã xác minh lại vấn đề này là tôi không có nói như vậy, mà tại những người truyền không đúng lời của tôi, phải không? Mà tự nghe nói như vậy đó. Nhưng mà có sự có được cái là tin Hòa Thượng nói rằng ai không tin mà thì tôi tin, Hòa Thượng nói như vậy. Nhưng có lúc thì Hòa Thượng nói rằng tôi không nói như vậy, tại vì những người đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ở nước ngoài á, khi nghe như vậy rồi tin Hòa Thượng là bỏ làm ăn hết, bởi vì tính năm tới là chết rồi, cho nên là không làm ăn gì cả, tối ngày lo tu đặng chờ chết. Thật ra là kinh tế kiệt quệ, không những riêng gia đình mà cả xã hội luôn, cho nên người ta nói vô cùng phải không, là cái tin không đem để Hòa Thượng chứng chỉnh lại cái này rồi. Cái tin thứ hai là cái cơ quan mà khoa học NASA tuyên bố rằng chuyện này không có. Chị vấn đề nói là trở về không độ mà thế là 21, 23 gì là cuối năm nay là thay đổi cuộc đời, chuyện nó không có. Vậy thì khoa học đã khẳng định lời rồi là không có. Như vậy thì bà tử hãy bỏ chuyện này qua bên, đừng tin tiền nữa, nguy hiểm. Sự đã biết, sự đã chặn từ đầu rồi, phải không? Hiểu rõ chưa? Nó là hoàn toàn sai. Thế cho nó như vậy đó, thành ra bây giờ mình có lo tu thôi, kể chuyện nào tới đâu tới, kể một nghĩ cho nó mệt. Ta cứ làm ăn thoải mái, là hiếu thảo cha mẹ, xây dựng cơ sở trên đường tu, siêng năng lo niệm Phật tu, chừng nào tới đâu hay đó, phải không? Đó, còn không còn, lâu hay dài, chuyện đó là bình thường, đó là cái duyên của cái hành tinh chúng ta, phải không? Nó như vậy mà qua lo mình nè, lo mình hết đời giờ nào, chấm dứt thở hồi nào nè, lo chuyện đó đó. Trước thì hết thở mà nam mô là Phật mới được, phải không? Nó như vậy đó. Cái chuyện là chuyện quan trọng nhất, Phật nói thực tế vô cùng, lo tu để giải thoát. Còn chuyện là thế gian ở đời là nhân duyên, để là nhân duyên mà thôi, là như vậy. Câu tiếp theo thứ năm, thường quán xíu chiếu xét lại tâm mình có bệnh như họ hay không. Câu thứ năm ngày dạy chúng ta rằng thường quán chiếu, và tự quán là quán soi, chiếu là gì, là chiếu lấy cái gương của người ta mà soi lại mình, chiếu lại mình, quán chiếu là cái vấn đề tích cực, nhìn thấy biết rõ, thấy người ta soi lại mình, coi mình có giống cái sai như người ta không. Nếu có sai thì sửa, phải không? Xét lại tâm mình có bệnh như họ hay không. Người tu và cái tâm bệnh đó là cái tâm vọng cầu đó đấy. Thế chứ tà kiến là hình thức bên ngoài, và tín ngưỡng và sự tu, cái tâm mà vọng cầu đó là có hay không? Nếu có là bỏ đi. Thế chứ đã như vậy là sai hoàn toàn. À, câu thứ 6, nhân vì người khác phạm lỗi lầm rất có thể là khuyết điểm của mình mà nào hay biết. À, nhân vì người đó phạm lỗi lầm tức là gì? Là tu tà kiến, tu mê tín, tu ngoại đạo mà không biết, tinh tấn siêng năng tu, ngồi nhắm mắt tu hoài, ngồi thiền tu hoài, quên ăn quên ngủ, họ tưởng là tu đúng, nhưng mà họ sử dụng cái sọt khổ hạnh tu bằng tâm tà. Mà thấy không chưa? Khi mình thấy họ tu như vậy là biết họ là cái nhân là tà rồi, thì mình đừng nên bắt chước theo họ và đừng có làm theo họ. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. À, rồi tiếp theo câu thứ 7, nếu tự mình không biết sửa lỗi lầm, khó bảo đảm ngày sau chúng ta không bị rơi vào trường hợp bệnh như họ. Tại vì họ uống thuốc vậy hơi bệnh vậy rồi, họ sống vậy hơi bệnh vậy rồi, mà nếu mình mà không sửa thì mai mốt mình giống họ thôi. Tức là mình tu mà vẫn còn tà kiến mê tín á, tự đó chứ rốt cuộc cuối đời là không siêu được. Như xin nói hồi nãy là tự tu mà còn tà kiến mê tín, tu mà xài bùa chú, tu mà còn là những cái hành pháp ngoại đạo, mà bỏ đi cái chánh pháp học tu, thì bảo đảm tương lai Phật tử rơi vào con đường là gì? Con đường suy thoái, không giải thoát. Mặc dầu Phật tử là luyện rất giỏi, khổ hạnh rất giỏi, tinh tấn rất giỏi, nhưng mà tinh tấn tà, tà tinh tấn, phải không? Tinh tấn sai, chạy hay chạy giỏi nhưng mà đến cái chỗ nguy hiểm và là phải chết thôi. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thì đó là toàn văn trong cái lời dạy của ngài Liên Trì Đại Sư. Chưa làm lại, đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc đường vào đường tà, thậm chí có khi bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không thể cứu vãn được, chúng ta một lòng thương cảm họ, một lòng niệm Phật hồi hướng cho họ, mặt khác lấy đó làm gương soi lại mình, biết cẩn thận và lo sợ, thường quán chiếu xét lại tâm mình có bệnh như họ hay không. Nhân vì người khác phạm lỗi lầm rất có thể là khuyết điểm của mình mà nào hay biết, nếu tự mình không biết sửa đổi lỗi lầm, khó bảo đảm ngày sau chúng ta không bị rơi vào trường hợp bệnh như họ. À, vậy thì như vậy con đường tu như thế này tương lai sẽ đi về đâu Phật tử? Đi vào cõi khổ. Tu và đi vào cõi khổ, vậy thì nên tu tiếp không? Không, bỏ. Đi mà thẳng con đường này sẽ rơi vào hầm hố, vậy thì nên đi tiếp không? Không, quẹo qua đường khác an toàn hơn. Từ đó nhớ đó như vậy đó. À, như vậy thì đó là những lời của Liên Trì Đại Sư. Thì tóm lại cái lời dạy của Đại Sư thì đây là lời dạy của sư tóm lại tự dễ nghe dễ hiểu hơn. Đường tu không biết rõ ràng, đường tu biết rõ ràng là tu mê, đang tu xu hướng tu bắt chước, không biết là cứu cánh đó là như thế nào. Tại như vậy tà kiến ngoại đạo con đàn lỡ đi, phải không? Vậy thì tu tà kiến là tu theo ngoại đạo là con đường đã lỡ đi rồi, đã lỡ đi rồi. Vậy nghe rõ chưa? À, đường tu không biết rõ ràng, tà kiến ngoại đạo con đàn lỡ đi, tinh tấn một cách ngu si. Tinh tấn vậy là phải ngu si không? À, ngu si. Tinh tấn mà tu tà đó là tinh tấn là một cách ngu si. Tinh tấn một cách ngu si, nhỏ công thì có, quả màu thấy đâu. Phải không? À, nhập công thì khổ, thấy họ tu tinh tấn lắm, nhưng mà quả màu là quả nhiệm màu giả khó là không có. Thấy không? Rốt cuộc họ phải bị rơi rớt vào con đường khổ. Khi vô nước thì nói mà tự nghe mà cái vụ mà thầy Trân Quang mà dạy mà tu các pháp tu mà ngồi tu thời gian rồi hướng về cõi giới ma đó, một tháng một, hai tháng một, ba tháng một sẽ nghe được tiếng ma và thấy được đi vào cảnh giới ma. Thế nên là trắng trợn rõ ràng chỉ cho đường ma rồi. Phải như nói là niệm Phật là 3 tháng thấy Phật sẽ nhập vào tâm Phật, đi về cực lạc Phật thì mình nghe theo phải. Giờ nói rằng là cái pháp ông dạy là nếu tập trung tu thiền đúng cách như ông dạy, bảo đảm 1 tháng, 2, 3 tháng sẽ là nghe được tiếng nói của ma và thấy được ma. Tức là đi về cõi âm. Mà thấy chưa? Như vậy thì nên nghe theo không? Không rồi. Mà thấy chưa? Vậy thì người tu Phật tử chúng ta phải kiểm tra. Không phải ông thầy nào mà dạy cũng đúng hết, không phải ông thầy nào dạy cũng sai hết, nhưng người trí tuệ Phật tử chúng ta phải lấy lời Phật dạy mà kiểm tra lại lời ông thầy đó dạy có đúng hay là sai, dạy như vậy đúng hay là sai, mà chúng ta nghe hay là không nghe, và đánh giá được ông thầy đó tu chơn hay là tu gì, tu tà. Thấy rõ chưa? Chứ không phải Phật tử rần rần đông đông là tu giỏi, không phải đâu Phật tử. Tại vì là thầy tà thì có đệ tử tà, phải không? Thầy trắng có đệ tử trắng, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà thường thường á, ngoại đạo nhiều hơn chánh đạo. Tự thấy là trên thế giới này đạo Phật chúng ta mà tín đồ đứng hàng thứ ba, Phật giáo đứng hàng thứ ba của thế giới, thấy không? Mà đạo lớn nhất á, Phật tử biết là ai không? Là Bà La Môn, gọi là đạo hầu đó. Đạo hầu là tín đồ đông nhất thế giới, thứ hai là Thiên Chúa giáo, thứ ba là Phật giáo. Đây là Đức Phật là bậc thiên nhân sư trời người nổi tiếng cả 2700 năm nay, nhưng mà tín đồ đạo Phật đứng hàng thứ ba thế giới thôi. Mà thần đạo là đạo hầu đứng hàng nhất thế giới, Thiên Chúa là đạo trời đứng hàng hai thế giới, mà đạo Phật mà đạo Diệt Bảo Phật á, em đứng hàng ba. Tại đây nó rõ ràng như vậy. Phật tử thấy thì ra ta đét này tín đồ đạo Phật nhiều không? Đâu có nhiều đâu, Thiên Chúa nhiều hơn. Phải không? Nó như vậy đó. À, nhiều hơn chùa thì nhiều thế, nhưng mà tín đồ thì không có nhiều, thấy không? Nhưng mà tín đồ Thiên Chúa là nhiều hơn. À, hiểu rõ chưa? Ở Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ là trên 50 thứ đạo, trên 50 thứ đạo, đạo lâu cốc lên ngang nhiều lắm, phải không? Nhưng mà đạo lớn thì có là đạo Phật, là đạo Thiên Chúa, là những cái đạo, cái đạo Hòa Hảo, là Câu Đài, là bốn đạo này bốn đạo lớn. Thấy chưa? Còn những đạo khác thì lóc lóc nhỏ 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 thôi. Thấy như vậy. Thấy rõ chưa? Tinh tấn một cách ngu si nhập công thì có quả màu thì có. Tu Phật đại kỹ dọc cầu. Tu Phật đại kỹ dọc cầu ham muốn. Thấy không? À, ma tâm hiện khởi quả sầu đến ta. Phật tử là ma tâm là gì? Tức là Phật tử hướng về cầu xin này kia được đó, đó là ma tâm. Mình dọc khởi sinh rồi hướng đến mong cầu thì ma nó cho. Thế là quả tới mình rồi đó. Chứ đáng nợ mà có cái này kia nọ là quả tới mình đó. Tại vì mình có được tự ngạo mạn sinh lên, tự cao hiện khởi, thấy không? Đó mình tưởng đắc đạo rồi, ai ngờ mình chưa đắc, bị ma. Thấy chưa? Là cuối đời chúng ta đi vào cảnh với ma. Thấy chưa? Đó, ta đã tu không có vọng cầu ham muốn nha. Ở đây sư cảnh giác mấy đệ tử nhiều lần rồi, mình chỉ có một cái gì tâm nguyện, chứ không có nói là cầu xin. Tâm nguyện, phải không? Hợp theo cái bổ nguyện Phật A Di Đà là nguyện kiếp này có được giảng sanh cực lạc quốc, có nguyện thấy Phật tiếp dẫn giảng sanh, nhiều thôi không nguyện gì nữa. Thế còn hiện tại là thân hành đó là văn giải, là chuyên lo niệm Phật, còn nhớ ai chỉ nhớ Phật thôi, đừng nhớ sư phụ nghe. Nhớ sư phụ quên niệm Phật á, là giờ vừa thôi. Nhiều khi nhớ sư phụ mới tinh tấn nổi, phải mà tử đúng không? À mà quên sư phụ cái quên tu à, đúng không? Có không? Phải không? À, thì nhớ Phật nhiều hơn. Tại vì Phật tử là phải thường xuyên niệm Phật, chánh tâm niệm Phật, nghiệp thuần niệm Phật, cho nên là Phật lúc nào nó hiện rõ trong tâm chúng ta. Nhờ như vậy mà lâm chung Phật tử mới được định tâm niệm Phật, và giao cảm Phật A Di Đà mới hiện ra đúng theo cái nguyện của Ngài. Lâm chung mình nhớ niệm Phật, Phật phải hiện ra tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Đó là mình nguyện, chứ không phải là cầu xin theo cái tâm nguyện của người tu theo ngoại đạo. Thấy không? Đó như vậy đó, thì ta không bị ma ám. Tu Phật đại kỹ vọng cầu, ma tâm hiện khởi quả sầu đến ta. Chỉ tin lời dạy Phật Đà, quay thần lực dụng chính là ở đây. Thấy không? Mình chỉ tin lời dạy của Phật thôi. Phật Đà là chỉ cho Đức Phật Như Lai. Thấy không? Tin là Phật, tu cho là Phật, thì chúng ta sẽ được cái quay thần lớn, được Phật hộ trì, Bồ Tát hộ trì, thì cái lực tu chúng ta thể hiện để bảo vệ chúng ta đi đúng trên con đường thì thành tựu được chánh quả. Quay thần lực dụng chính là ở đây. Tĩnh tâm niệm Phật hàng ngày, nhất tâm ta mũi liên đài giảng sanh. Tĩnh tâm niệm Phật hàng ngày, nhất tâm ta mũi liên đài giảng sanh. Vậy thì Phật tử lúc nào cũng sáng suốt tâm hết, phải không? Quyết về cực lạc giảng sanh, quyết chí nhớ niệm Phật không quên. Nhờ tĩnh tâm, nhờ cố gắng phấn đấu như vậy là mình biết rõ mình trong mỗi lúc. Thế là Phật tử tỉnh giác toàn diện trong mỗi thời khắc đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống của chúng ta. Tính tĩnh tâm niệm Phật hàng ngày là niệm hoài, mà niệm tối ngày mà niệm hàng ngày, ngày này sang ngày khác không có niệm gì hết, niệm Phật không à, nghe rõ không? Nghe rõ không? Không niệm gì hết, niệm Phật không à. Nhưng mà có lúc không thèm niệm Phật, niệm khác, phải không? Kỳ đầu sư có nói đó, cái lúc Phật tử rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn, nỡ quên Phật, nỡ quên Phật,
một cách đành đoạn với thời gian dài. Mà tưởng niệm gì? Niệm gì? Tụng kinh, tụng đại bi. Thấy không? Lúc đó mà tôi đâu có niệm Phật đâu. Thấy không? Bỏ Phật bên rồi, tụng chú, tụng kinh. Tại vì bà tử muốn có phước, kiếm chút phước thêm. Thấy không? Đó là cái sai của tử. Mình là người hành giả chuyên tu niệm Phật thì không có phước nào bằng niệm Phật. Thấy không? Đó, vậy thì nhờ niệm Phật mới được thuần và được giảng sanh. Cho nên bà tử là vì chút xíu suy nghĩ lệch mà muốn cầu thêm chút xíu phước, cho nên mình bỏ, mình không thèm niệm Phật mà mình lo tụng chú đại bi, tụng chú này chú kia chú nọ, tụng bác tụng gì tụng cô gì tụng tùm lum hết. Thấy không? Nhưng mà quên niệm Phật. Đúng không? Tự thấy rằng là từ khi mà sư mà niệm Phật á, khi mà ra pháp rồi tới bây giờ, tự biết rằng là sư không có tụng gì hết, sư không có tụng chú gì cả. Ngày xưa tụng chú Lăng Nghiêm linh đó mà tới, tôi tụng Lăng Nghiêm mà giao cảm đến bụi thần mà. Thấy không? Rồi những cái mà những cái quan hồn mà chết á, là xuống kiến về gặp sư không à, làm sư độ cho. Rồi đó sư trì Lăng Nghiêm không đó mà tới. Đó, nhưng mà sau rồi khi sư giác ngộ, sư tu rồi thì bỏ hết toàn bộ, sư không tụng gì đó, chỉ lo niệm Phật công mà thôi. Cho nên bây giờ sư dạy mà tử tu cũng dạy niệm Phật công mà thôi. Và tối ngày chứ có niệm Phật công mà thôi, không có tụng kinh nào chứ. Thấy không? Nói như vậy đó. Chỉ có khi nào lâu lâu tụng kinh Di Đà để cầu siêu, tụng Bổ Môn cầu an, tụng Hồng Danh sám hối thằng kỳ. Chứ ngoài ra không tụng kinh gì cả. Chỉ là gì? Tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi cũng Nam Mô A Di Đà Phật nhiều thôi. Cho nên sư giảng niệm Phật, phiên tử niệm Phật bằng cái quyết tâm của sư, bằng cái lực của sư là chuyên trì niệm Phật. Sư nó mạnh như thế này và nói một cách thiết tha như vậy. Thế là còn nếu mà sư mà không có như vậy á, sư sẽ nói rằng là Phật tử niệm Phật có giờ rảnh đến cũng có qua thêm nghe, cho có phước, phải không? Phải không? Vậy thì sư tu kiểu hàng hai rồi. Thế sư tu kiểu hàng hai thì dạy Phật tử kiểu hàng hai, sư tu hàng ba dạy Phật tử đi kiểu hàng ba, sư tu kiểu hàng bốn sư đi hàng bốn dạy Phật tử kiểu hàng đi hàng bốn. Phật tử có bốn giò đi hàng bốn, phải không? Có hai giò mà đi hàng hai thì dữ lắm rồi, mà sư biểu Phật tử đi hàng một, không cho đi hàng hai, không cho đi hàng ba, là sao đi hàng bốn được, phải không? Chỉ là đi thẳng con đường niệm Phật không mà thôi. Nó dễ ợt cái đó, dễ muốn chết vậy đó, mà không cho tốn. Nó như vậy đó, nó khỏe muốn chết vậy đó, muốn cho niệm. Mà thấy không bớt cho nó mệt, phải không? Hồi sáng thì bà tự vô niệm Phật thấy khỏe không? Có nhiều đệ tử đi chỗ này chỗ kia về hỏi là sư, nói sư phụ ơi, sao bên sư phụ tu dễ có niệm Phật không à? Còn thấy mấy chùa kia là hầu tụng kinh rồi hầu là niệm Phật rồi hầu tụng chú nhiều lắm. À, thì tại cái chùa ta hướng dẫn vậy, sư phụ hướng dẫn vậy đó. Ai mà chịu mà niệm Phật thì vô đây, ai muốn tu nhiều thì lại mấy chùa kia vậy thôi. Nói như vậy, đó là sư phụ tu dễ quá. Thì chứ Đức Phật có tu cho dạy tu khó đâu. Hồi xưa Đức Phật biểu có niệm Phật không à? À, bây giờ với thầy thì bài mình tụng thêm, tại vì trình độ mình ham, tại vì mà tử còn tham quá, cho nên mấy thầy mấy cô mà đúng gãi đúng tâm lý của mình. Mình tu tham tại dạy kiểu tu tham. Thế đó, tại mình chưa có thấy mình đủ, thế mình thấy còn thiếu. Cho nên là giờ này mới tụng Pháp Hoa, giờ kia tụng chú này chú nọ mà mới vừa. Thế đó, vậy thì mình còn tham, tại vì mình thấy còn thiếu. À, phải không? Như vậy. Còn sư phụ thì nó đủ rồi, thì nó đủ rồi, niệm Phật đủ rồi. Thì ai mà thấy vừa đủ vô đây, tại còn thiếu thì đừng có chỗ thiếu. Từ đó chứ. Đó, như vậy. Cho nên cái đạo tràng mà thường mà tới tụng Pháp Hoa, ô vô tụng Pháp Hoa. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử còn tham. Còn tham có nghĩa là gì? Còn thiếu. Còn thiếu nghĩa là gì? Còn hụt. Tức là thiếu ở đâu chứ hụt mà. Đừng muốn cho đầy. Thế là Phật tử phải là thêm. Còn bây giờ đối với người tu niệm Phật rồi, Phật tử thấy đủ chưa? Đủ rồi, dư nữa đó, thấy không? Đó, thành ra chúng ta chỉ niệm Phật không mà thôi. Nhờ vậy mà thuần tâm nó mới dễ. Nhờ vậy mà tâm chung Phật tử mà gần ra đi xưa niệm nó khỏe. Phật tử mà siêng tu lo niệm Phật không á, đến giờ cuối đời sư lại hộ niệm khỏe như sư dữ lắm. Nhiều sư tới Phật tử đi mất rồi. Thôi sư phụ tới trễ quá thôi, con đi trước rồi nha. Rồi niệm Phật đi luôn. Chừng sư tới em thấy Phật tử hồng hào từ gió vậy là sư mừng rồi, khỏi bắt đầu tốn hơi. Là Phật tử đã trả ơn sư trước rồi, đi rồi đó. Thấy không? Ngon không? À, còn bây giờ Phật tử mà chờ sư, sư đến rồi đó, gặp sư rồi cái là bắt đầu khi niệm Phật là niệm theo. Trời Nam Mô Đạo Phật đi luôn. Vậy là nhờ thương ngài niệm Phật mới được như vậy. Còn Phật tử mà nhiều thứ quá thì lâm chung nó coi chừng. À, nó xen kẽ, nó nhảy ra, nhảy vô, nhảy qua, nhảy lại, không biết chọc cái nào đó.
nhá rồi. Thấy chưa, ta đâu phải thuần mới được. Phật dạy mình cái gì, người tu nào bước vào hành giả tu rồi chỉ có một pháp mà thôi, giống hai pháp, một pháp mà thôi là mới thành công. Phật tử là hai ba pháp là dứt bát còn thành công, tôi nói rõ là như vậy. Thấy chưa, thấy như vậy. Cho nên chúng ta chỉ chuyên lo niệm Phật không mà thôi, thấy như vậy.
Chỉ tin lời dạy Phật Đà, quay thần lực dụng chính là ở đây, tĩnh tâm niệm Phật hàng ngày, nhất tâm tam muội liên đài vãng sanh. Là khi định tâm, đó là chúng ta được nhất tâm bất loạn đến định tâm. Định tâm mới đi vào chỗ là tam muội, tức là chúng ta đạt được là kiến tánh Phật A Di A Di Đà của chúng ta. Thế thì người mà tu mà được là thuần tâm, nhất tâm và định tâm và kiến tánh như vậy thì làm chung mà tử đi về đâu, bảo đảm là được liên đài hóa sanh rồi, phải không? Đó, an toàn cái đường về cực lạc đó, như vậy. Thì vậy thì thôi, bạn hôm nay tổ sư Liên Trì đại sư dạy chúng ta hãy lấy cái sai của người tu khác mà ngó lại mình, ở mình có sai người ta hay không, sai thì sửa, còn không thì cứ vững tiến theo lời Phật dạy mà đi thẳng con đường theo lời Phật dạy mà đi, để cuối cùng chúng ta thành tựu giải thoát như ý. Đó là lấy đó làm gương, nghe rõ không? Rồi.